Chương 29, tinh quật điện theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Mắt thấy khoảng cách Sở gia đại trưởng lão thượng vị thời gian, cũng chỉ còn lại có chưa đủ thời gian 10 ngày. Tại đã nhiều ngày bên trong hắn cùng với Tả thị đầu tranh đấu lẫn nhau, để Sở Phàm kinh nghiệm thực chiến liên tục kéo lên, bất quá tại nội tâm hắn trong biết cái này còn xa xa không đủ. Sở Phàm, có hứng thú hay không đi tinh quật điện? Tả thị đầu mở miệng hỏi. Tinh quật điện là cái gì? Sở Phàm đối với cái thế lực này rất mơ hồ, có lẽ là kiếp trước không thế nào kể nhau duyên cớ. Tả thị đầu nghe vậy lập tức cười giải thích. Tinh quật điện là một cái so vũ bình đài, có thể thần tốc để thăng võ giả tranh đấu kinh nghiệm, tương tự có thể đại lượng lấy được tài lực thu vào. Tả thị đầu nói tới chỗ này bỗng nhiên dừng lại sau đón hồi đáp, đương nhiên đồng dạng đi kèm mà tới là lớn đại nguy hiểm, vừa vào sao tức sinh tử phía trên, thành bại toàn bộ thiên chú định. Ồ, Sở Phàm ngay sau đó hứng thú. Hắn hiện tại liền cần để thăng bản thân kinh nghiệm thực chiến, mặc dù nói cùng Tả thị đầu thực chiến để hắn để thăng không ít, nhưng thủy chung chỉ có một người, coi như có khả năng để thăng cũng là quá nhỏ. Tả thị đầu hướng về phía Sở Phàm tiếp tục mở miệng nói, ngày mai tinh quật điện sẽ tụ tập rất nhiều người, ta chỗ này có một cái văn kiện tiến cử, không biết ngươi có hứng thú hay không? Ngươi cũng muốn tham gia? Sở Phàm sau khi suy nghĩ một chút mở miệng. Tả thị đầu gật đầu, ngày mai ta muốn tranh đoạt thiên bảng bài danh, bất quá ngươi quá khứ chưa từng đi, chỉ có thể tranh đoạt địa bảng. Sở Phàm trong lòng hơi trầm ngâm một hồi, cảm giác thật là một cái cơ hội, ngay sau đó cũng không có cự tuyệt, cũng tốt. Hai người thương dễ tốt sau, liền lẫn nhau cáo từ phân biệt. Sáng sớm hôm sau, Sở Phàm rửa mặt xong tất vừa mới chuẩn bị đợi chờ Tả thị đầu, lại phát hiện tới là Khương Vân Hân. Thấy hắn, Sở Phàm trong lòng hồ nghi, không biết Khương Vân Hân tìm bản thân có chuyện gì. Đi thôi. Sở Phàm có khả năng cảm thụ được, hôm nay Khương Vân Hân phải so dư thời điểm Khương Vân Hân càng thêm băng lãnh. Sở Phàm sờ cái đầu suy nghĩ, bản thân dường như không có có đắc tội nàng đi. Đi đâu? Tinh quật điện, hôm nay là tinh quật điện bài danh tranh đoạt thời điểm, các đại thế lực cũng sẽ đi quan sát, ta dẫn ngươi đi mở mang kiến thức chân chính võ giả. Khương Vân Hân nói tới chỗ này ngừng lại chốc lát, ngay sau đó tiếp tục nói, ngươi đừng tưởng rằng có thể tu luyện, liền có thể trở thành là chân chính võ giả, mở mang kiến thức những thứ kia xa không thể thành người, đối với ngươi tu luyện cũng mới có lợi. Chuyện này, được rồi. Sở Phàm không có cự tuyệt. Hắn vừa vặn cũng muốn đi tinh quật điện, tuy là đổi một cái đối tượng, nhưng mà cũng sẽ không có hắn ảnh hưởng. Rời khỏi Khương gia sau, Sở Phàm phát hiện trước cửa cũng đã tụ tập không ít người, đều là Khương gia đệ tử trẻ tuổi. Hiển nhiên đều là một cái mục đích, đi tinh quật điện học người tập võ tranh đấu. Rất nhanh bọn họ đi tới Hắc Thạch Thành một tòa thật to hắc tháp bên ngoài, phía trên có hai thanh tiểu kiếm tiêu chí, thoạt nhìn hết sức nội phái. Bọn họ chưa đi vào, Sở Phàm cũng đã bị trước cửa người đông nghìn nghịt cảnh tượng cho kinh sợ. Đi thôi. Khương Vân Hân dẫn đầu tiến vào tinh quật điện bên trong. Liên Sở Phàm chuẩn bị theo sau thời điểm, chợt nghe bên tai có người cho hắn, Sở Phàm bên này. Quay đầu nhìn lại, không phát hiện được là người bên ngoài, đúng là Tả thị đầu. Tả thị đầu lại nhưng đã sớm đến, Sở Phàm nghĩ tới đây bốn phía quét liếc mắt một cái, phát hiện Khương Vân Hân không có chú ý hắn, lúc này mới nhanh như chớp đi theo Tả thị đầu chui vào đám người. Sở Phàm thật không có ý tứ, chúng ta Khương gia là không cho phép thành viên đi vào tình quận điện đánh cuộc võ, ban nãy ta thấy gia chủ đi tìm ngươi, lúc này mới không dám thò đầu ra. Tả thị đầu xin lỗi hướng về phía Sở Phàm giải thích. Nguyên lai là như vậy. Sở Phàm lúc trước còn nghi hoặc Tả thị đầu vì sao không còn nữa. Đi thôi. Tả thị đầu lôi kéo Sở Phàm đi vào tinh quật điện bên trong. Thất quải bắt quải, Tả thị đầu đầu tiên là dẫn Sở Phàm đi vào một căn mật thất, lập tức từ trong lòng lấy ra một bộ quần áo cùng một cái mặt nạ đưa cho Sở Phàm. Tinh quật điện đánh cuộc võ cũng là muốn che giấu thân phận, phòng ngừa thời điểm bọn họ thẩm trả thù. Sở Phàm gật đầu, lập tức là quần áo trên người thay cho, là một cái hồ ly mặt nạ mang ở trên mặt, không khiến người ta phát hiện hắn thân phận chân thật. Tả thị đầu cũng đã thay quần áo xong. Hắn là một cái đầu lang mặt nạ, thoạt nhìn hơi có chút đe dọa. Đi, ta dẫn ngươi đi đăng ký một xuống thân phận. Tả thị đầu nói, mang theo Sở Phàm đi vào một gian đại sảnh, trong rất thưa thất tụ tập không ít người. Tả thị đầu dẫn Sở Phàm đi tới trước một cái quầy, hướng về phía bên trong quầy nữ tử nói, đăng ký một thân phận chứng nhận. Nữ tử ngẩng đầu nhìn Tả thị đầu một cái, lại liếc mắt nhìn Sở Phàm. Thanh âm bình thản hỏi, danh hiệu? Sở Phàm sờ theo bản thân hồ ly mặt nạ, vô ý thức mở miệng hồi đáp, sao hồ ly? Ừ. Nữ tử gật đầu cầm trong tay con dấu ở trên bàn theo mấy cái, lấy ra một khối lớn chừng bàn tay bài tử đệ cho Sở Phàm, đây là ngươi thân phận bài, hiện nay là nhất tinh đấu giả. Sở Phàm tiếp nhận trên bảng hiệu dưới nhìn một cái, trên đó viết sao hồ ly hai chữ, không làm hắn muốn trực tiếp thu vào trong lòng. Quay đầu hướng Tả thị đầu hỏi, cái gì gọi là nhất tinh? Nhất tinh đấu giả là tinh quật điện bên trong tối thân phận thấp bài danh, chỉ có trải qua liên tục tranh đấu, thân phận ngươi mới sẽ không ngừng lên cao, tương tự ngươi nhận được thù lao cũng chỉ càng ngày càng nhiều. Tả thị đầu mở miệng nói, nguyên lai là cái dạng này. Sở Phàm tỏ ra là đã hiểu gật đầu. Liên tại hai người bọn họ chuẩn bị đi vào hội trường thời điểm, phía sau thình lình truyền đến nhất đạo thanh âm bén nhọn, ta lúc đó ai, đây không phải là lang tức sao? Tả thị đầu nghe được cái này xưng hô, chân mày ngay sau đó nhíu lại, quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái mặt mang mặt nạ màu đen thân ảnh. Mặt đen ngươi cũng tới. Tuy là cách mặt nạ, bất quá Sở Phàm y nguyên có khả năng cảm thụ được Tả thị đầu trong giọng nói cứng ngắc. Mặt nạ màu đen bóng người lập tức cười rộ lên, ba năm đi, ngươi liên tục thua trong tay của ta xuống, không nghĩ tới hôm nay ngươi lại vẫn dám đến. Bất quá lúc này đây ngươi có lẽ không có may mắn như vậy, phỏng chừng muốn chiến tử lôi đài. Mặt nạ màu đen người mở miệng nói. Hừ. Tả thị đầu vung mạnh tay lên, lạnh lùng nói, sống hay chết cũng không phải là ngươi nói coi như. Mặt nạ màu đen người lắc đầu, rất nhanh ánh mắt rơi vào Sở Phàm trên thân, đây là ngươi đồ đệ, này không phải quản ngươi sự tình. Tả thị đầu phản bác, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, vừa vặn hôm nay cháu ta cũng muốn dự thi, ngươi liền cầu khẩn ngươi đồ đệ không được gặp gỡ, bằng không thầy trò toàn thua ở chúng ta thủ hạ, khó tránh khỏi các ngươi sẽ mất mặt. Mặt nạ màu đen người mở miệng nói, bên cạnh hắn đứng một người, tương tự là mặt nạ màu đen, thấy không rõ cụ thể dung mạo, nhưng mà toàn thân cao thấp, tản mát ra một loại kiêu căng khí tức. Đi đăng ký một xuống thân phận đi. Mặt nạ màu đen người phân phó một tiếng, bên cạnh người tuổi trẻ lập tức lĩnh mệnh đi trước. Tả thị đầu cũng không để ý đến hắn, hướng về phía bên cạnh Sở Phàm nói, chúng ta đi thôi. Đi nhanh theo mặt nạ màu đen người bên cạnh đường kính lướt qua. Chương 30, danh hiệu tinh hồ. Tả thị đầu rất mau dẫn lấy Sở Phàm đi tới tỷ thí hội trường. Trải qua ban nãy một màn kia, Tả thị đầu nói rõ ràng thiếu một chút, Sở Phàm rõ ràng chú ý tới Tả thị đầu song quyền liên tục nắm chặt. Sân tỷ thí rất lớn. Đây là một cái hình tròn lôi đài, trung quanh khán đài từ dưới lên trên liên tục tăng cao. Ở nơi này lớn dưới lôi đài, lại phân 10 tiểu lôi đài, chính là tỷ thí lần này hội trường trọng điểm. Khương Vân Hân ngồi ở một bên chỗ khách quý ngồi, từ lúc đi vào hội trường sau, Khương Vân Hân phát hiện Sở Phàm không biết lúc nào không thấy. Bất quá nàng cũng không thèm để ý, dù sao ở đây người đông nghìn nghịt, xu thế một hai người cũng là thường xuyên chuyện phát sinh. Bất quá tiểu tử kia cũng không ngu, coi như tìm không được hắn, chắc cũng sẽ tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống quan sát. Khương gia chủ cũng tới. Bên cạnh thình lình vang lên một giọng nói. Khương Vân Hân quay đầu nhìn lại, phát hiện là một vị cao lớn thô kệch trung niên nhân, đúng là Sở gia đại trưởng lão Sở Vân Thiên. Sở trưởng lão, thật đã lâu không gặp. Khương Vân Hân bình tĩnh trả lời. Trưởng lão mấy chữ truyền vào Sở Vân Thiên trong thai rõ ràng có chút chói tai, bất quá hắn khuôn mặt y nguyên giữ vững bình tĩnh. Chúng ta Sở gia cũng không giống như các ngươi Khương gia một dạng bảo thủ, sao quật điện là lúc để thằng trong tộc đệ tử thực lực địa phương. Sở trưởng lão nói này hết sức đắc ý, chỉ vào một bên hổ mặt người nói, đó chính là con ta Sở Sơn, không trải qua sinh tử sao có thể thấy thải hồng, đây chính là chúng ta Sở gia cùng các ngươi Khương gia chênh lệch. Khó trách Khương gia đệ tử thực lực thủy chung không cách nào cùng khác mấy gia tộc lớn sánh ngang. Sở trưởng lão tiếp tục nói. Khương Vân Hân nghe vậy nhíu mày, bất quá cũng lời cùng khác chỗ tài miệng lưỡi nhanh. Thấy Khương Vân Hân không nói lời nào, Sở Vân Thiên cũng không có tiếp tục mở miệng, ngồi ở một bên tĩnh sau bắt đầu tỉ thí. Tỉ võ bắt đầu. Sau một lát, rốt cục có người đi tới giữa lôi đài cao giọng hô. Tài phán là một cái mũi ương thanh niên, hắn bắt đầu hướng mọi người tuyên thi đấu quý củ, địa bảng tuyển chọn, mỗi người cùng 10 tên cùng tinh vũ người tỉ thí, chiến thắng người lại vừa hướng cao sao vị võ giả phát động khiêu chiến. Tranh đấu đao kiếm không có mắt, sinh tử do trời định, vô luận sống hay chết đều cùng sao quật điện không có bất cứ quan hệ gì. Tài phán là quy tắc tranh tài sau khi nói xong, tiếp tục mở miệng nói, đây lần này võ giả chỗ có danh sách, các vị có thể căn cứ danh sách tiến hành đặt tiền cuộc. Nay vừa nói tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Ta đặt tiền cuộc hát tước võ giả. Ta đặt tiền cuộc thanh diện quân tử. Ta đặt tiền cuộc tử là quân người. Trên sân tất cả mọi người đều chen lấn đặt cuộc, bầu không khí bị trong nháy mắt ầm ĩ tới cực điểm. Tại tất cả chờ mong dưới, thi đấu rốt cục bắt đầu. Sở Phàm là nhất tinh võ giả, cần muốn khiêu chiến 10 nhất tinh võ giả mới có thể hướng cao đẳng cấp võ giả khiêu chiến. Hít sâu một cái, Sở Phàm tự mình tìm một cái lôi đài đi lên. Bất quá hắn xuất hiện cũng không có đưa tới quá nhiều người chú mục, tất cả mọi người lực chú ý đều khác trên lôi đài. Tiểu tử ngươi rất có can đảm. Đối diện là một vị mặt nạ màu đỏ võ giả, cầm trong tay một bả hồng sắc loan đao, toàn thân để lộ ra một cổ cắt khí sát phạt. Huyết diện quân giết chết hắn. Giết! Ta toàn bộ tài sản toàn áp ở trên thân thể ngươi. Ngoài lôi đài mấy người hét lên, hai mắt đỏ thẫm, dừng lại một chút. Chết ở dưới tay ta võ giả có thể không phải số ít. Đối phương phát ra một tiếng cười tà, cả người thân hình lập tức động, mạnh mẽ hướng Sở Phàm phát động công kích. Xoát! Dưới chân cực nhanh, như lang như hổ hùng mãnh vồ mồi một dạng, nhanh chóng vọt tới Sở Phàm phía trước. Chết! Xoát! 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 Ánh đao bay lầy trời, tàn ảnh rất nhiều, khó có thể bắt, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng tràn đầy sắc bén công kích, rất nhiều kình phong gào thét tới. Đây huyết diện quân tử bách ảnh đao pháp, đối diện người nọ chắc là lính mới đi, có lẽ hoàn toàn đỡ không được bách ảnh đao pháp. Không ít người liều dĩu phê bình, bất quá Sở Phàm lại hết sức bình tĩnh. Đang cùng Tả thị đầu đối chiến bên trong, cũng đã để cho hắn dưỡng thành gặp nguy không loạn thói quen. Với lại trong mắt hắn, Tả thị đầu công kích rõ ràng còn nhanh hơn hắn rất nhiều, liền nguy cơ cũng không bằng. Ầm ầm, chỉ thấy Sở Phàm chợt tiến lên trước một bước, một cái không bước, trong tay hắc sắc vô phong kiếm thu về, lập tức ép xuống chuôi kiếm, thân kiếm hướng về phía trước chợt một đấu. Đinh, một tiếng giòn tan. Siêu. Ngay sau đó một thanh loan đao bị đánh bay ra ngoài, đơn giản bạo lực, vẹn vẹn một chiêu thức, liền hóa giải được huyết diện quân tử công kích. Một màn này, để một ít chờ mong huyết diện quân tử đại phát thần uy người toàn bộ sửng sốt. Siêu. Không cho huyết diện quân tử cơ hội phản ứng, Sở Phàm vô phong kiếm cũng đã ngăn chặn tại cổ đối phương lên. Tuy là vô phong kiếm không có kiếm phong, nhưng là lại cho huyết diện quân tử mạc đại nguy cơ. Ta, đừng giết ta, ta nhận thua. Dưới mặt nạ truyền đến run rẩy thanh âm. Đây chỉ là tỷ võ, Sở Phàm tự nhiên không có cần đuổi tận giết tuyệt ý tứ, vô phong kiếm bị hắn thu hồi. Nhưng mà động tác mới vừa dừng một chút, huyết diện quân tử tại chỗ bạo khởi trong miệng truyền đến một tiếng nham hiểm tiếng cười, ha ha. Ngươi chính là tuổi quá trẻ, đi chết đi. Nói huyết diện quân tử truyền tay tới tiếng xé gió. Siêu, siêu, siêu. Mấy viên phi châm trực tiếp hướng về Sở Phàm phóng tới. Sở Phàm trong lòng cả kinh, nói thầm một tiếng sơ suất, thân thể vội vàng lùi lại, thế nhưng phi châm tốc độ thực sự quá nhanh, muốn né tránh hoàn toàn không kịp. Ha ha, người chơi. Huyết diện quân tử hừ lạnh nói. Theo hắn Sở Phàm đã là một người chết. Đinh, đinh. nhưng mà xuống một màn lại làm cho Huyết Diện Quân Tử sửng sốt, bởi vì ba mai phi châm bắn vào Sở Phàm trên cánh tay, phản phất như là bắn vào huyền thiết ở trên một dạng, trực tiếp bị bắn ra ra. Sở Phàm đồng dạng thở phào, tốt ở trên tay mang hình thoi thủ thuẫn, vạn phần mạo hiểm phía dưới ngăn trở một kích này, không khỏi sau lưng bốc lên mùi hôi lạnh. Ở chỗ này chiến đấu quả nhiên cùng Tả Thị đấu bất đồng, bọn họ cái gì thấp hèn thủ đoạn đều biết sử dụng. Hừ, Sở Phàm đang nhìn hướng đối phương khuôn mặt, ánh mắt càng ngày càng phát băng lãnh. Huyết Diện Quân Tử cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ là loại tình huống này, cũng bị dọa hỏng. Ngươi, ta Nhật Vua, ta, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi? Sở Phàm không có tiếp tục nói cho hắn nói cơ hội, trong tay vô phong kiếm chợt quét ngang qua, phanh. Một tiếng sau đó, Huyết Diện Quân Tử bay thẳng ra lôi đài, không rõ sống chết. Trận đầu, Tinh Hồ thắng. Tài phán tiếng lớn tuyên bố, không ít người cảm thấy giật mình. Huyết Diện Quân Tử cũng coi như thành danh đã lâu, tại thấp sao trong võ giả cũng coi như hết sức tàn bạo, tất cả mọi người không có dự liệu được, hắn vậy mà sẽ bại tại một cái như vậy khuôn mặt xa lạ thủ hạ. Không khỏi đối với đột nhiên này xuất hiện người mới có vài phần hiếu kỳ. Đương nhiên bên này cảnh tượng chỉ là hấp dẫn một phần nhỏ nhất người chú ý, phần lớn người ánh mắt vẫn là dừng lại ở khắc trên lôi đài. Tinh Hồ, dĩ nhiên là hắn. Trên lôi đài một tên thanh niên cổ quái nhìn trên sân Sở Phàm. Làm sao? Lưu Vân Phi ngươi biết hắn? Có người hướng về Lưu Vân Phi thăm dò. A, ta không nhận biết. Lưu Vân Phi lập tức lắc đầu phủ nhận, nhưng mà trong lòng hắn hết sức khẳng định, này Tinh Hồ chính là Sở Phàm chắc chắn. Dù sao màu đen kia vô phong kiếm, nguyên bản chính là bọn họ Sở gia vật, lại thêm Sở Phàm vóc người cùng Tinh Hồ giống nhau ý hệt, chứ hắn còn có ai? Thật không có dự liệu được, Sở Phàm dĩ nhiên tới tham gia sao quật điện tỷ đấu. Chương 31, kinh khủng thiên phú chiến đấu vô phong kiếm. Sở Phàm trước đi theo Tả Thị đầu học qua đơn giản một chút chiêu thức, tuy là không tính là quá lợi hại, bất quá đối phó một ít tạp ngư đủ dùng. Tinh Hồ thắng. Theo tài phán tuyên bố tiếng sau đó, rất nhanh Sở Phàm đến đợt thứ 2 thi đấu. Sở Phàm trên thân đã có một thắng, lúc này đây đến lượt hắn bị dư người khiêu chiến. Ta đi thử một chút ngươi. Lúc này trong đám người đi tới nhất vị diện cụ nam tử. Người này cũng không phải người bên ngoài, lúc trước Sở Phàm còn từng thấy, đúng là ở bên trong đại sảnh gặp phải mặt nạ màu đen người cháu trai. Tuy là cách mặt nạ thấy không rõ thân sắc, bất quá cũng đã có khả năng cảm thụ được thân hắn phía trên phát tán ra tới ngạo khí. Chờ ở một bên Tả Thị đầu cũng thấy như vậy một màn. Nhìn lại ngươi đệ tử thật bất hạnh a. Mặt nạ đen nam tử châm chọc tiếng âm vang lên. Tả Thị đầu không nói gì, bất quá trong lòng vẫn là thay Sở Phàm ngươi một vệt mồ hôi lạnh, hắn biết Sở Phàm thực lực không tệ, bất quá đối diện người này cũng không phải gì đó hời hợt hạng người. Nhưng mà Tả Thị đầu y nguyên trả lời, ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn đây. Phải không? Vậy tính nhìn kết quả đi. Mặt nạ đen nam tử đối với cháu mình rất có lòng tin. Ta áp Tinh Hồ một vạn tỏi vàng. Lúc này trên khán đài Lưu Vân Phi thình lình cao giọng nói. Lưu Vân Phi bên cạnh bằng hữu từng cái tất cả đều trợn to hai mắt. Ngay sau đó có người đứng ra ngăn trở, Vân Phi huynh ngươi có phải hay không quá mạo hiểm, tuy là hai người tu vi cùng thực lực giống nhau, chẳng qua nếu như ta đoán không sai, đối diện người nọ hẳn là cùng mặt đen quan hệ không tầm thường, nghĩ đến thực lực sẽ không quá yếu. Với lại Tinh Hồ tuy là thắng trận đầu, bất quá theo hắn dùng kiếm động làm đến xem, hiển nhiên còn không có đạt đến như hỏa thuần thanh tình trạng, lại nói hắn kiếm thực sự rất cổ quái đi. Đúng vậy a. Chúng ta đối với này Tinh Hồ có thể đều không hiểu. Lưu Vân Phi biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Bất quá trong lòng hắn tự có tính toán, hắn đã qua xác định Tinh Hồ chính là Sở Phàm chắc chắn, hắn đối với Sở Phàm thực lực có thể là phi thường giải khai. Sở Phàm cường đại nhất chính là quyền pháp, còn kiếm. Bất quá vừa mới lấy về mấy ngày, có thể đủ thành trình độ như vậy đã coi như là không sai. Các vị các ngươi nếu như tin ta, lúc này ta đây áp Tinh Hồ, tuyệt đối sẽ không thua. Lưu Vân Phi lời thề son sắt cam đoan. Dư người không rõ vì sao. Bọn họ đối với Lưu Vân Phi vẫn là giải khai, bình thường không có khí sự tình, tuyệt đối sẽ không như vậy như đinh đóng cột. Vân Phi huynh, này Tinh Hồ đến là ai, ngươi cho ta giao một đi. Có người thực sự không nhịn được hỏi tới. Lưu Vân Phi do dự một chút, sau cùng lắc đầu nói, ta không thể nói, bất quá người này các ngươi cũng đều gặp, nếu như hắn dùng ra một chiêu kia các ngươi cũng biết hắn là ai. Nghe được Lưu Vân Phi nói như vậy, mấy người đưa mắt nhìn nhau, trong đầu thần tốc hồi ức, thủy chung tìm không được liên quan tới người này manh mối. Coi như, Vân Phi huynh ta tin ngươi, đi theo ngươi đặt tiền cuộc Tinh Hồ một vạn tỏi vàng. Mắt thấy có người dẫn đầu, bọn họ từng cái khẽ cắn môi đi theo đặt tiền cuộc. Ta cũng đặt tiền cuộc một vạn. Ta 3000, ta 5000. Dưới đài phi thường náo nhiệt, trên đài lúc này cũng hết sức nồng nhiệt. Mặt đen người đã hướng về Sở Phàm phát động công kích. Phanh! Mặt đen chân người dưới chợt dùng sức, cả người bay bắn ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hắc Yên thân pháp. Bên này động tác cũng hấp dẫn không ít người chú mục, rất nhiều người cũng đã nhận ra vũ khí này. Đây mặt đen người không học, người này cũng mang mặt đen, có lẽ cùng mặt đen người có đi không ra quan hệ, đối diện người nọ có lẽ khó có thể ứng đối. Xác định như vậy, trung quanh không ít người gật đầu nhận thức. Còn như Lưu Vân Phi bọn họ, từng cái cũng đều nắm lại nắm đấm, khẩn trương nhìn một màn trước mắt. Trên lôi đài, Sở Phàm nhìn mặt đen người thân ảnh lúc gần lúc hiện, giống như khói đen một dạng, xác định để cho hắn một chút nhíu mày. Chết! Thình lình nhất đạo quát lớn truyền ra. Xoát! Sắc bén mạnh mẽ bắt tới, mục tiêu đúng là Sở Phàm cái cổ. Tại lúc này thế ngàn cân treo sợi tóc, Sở Phàm thình lình giơ tay lên ngăn trở mũi kiếm. Đinh! Một tiếng truyền đến, mặt đen người không khỏi ngẩn người một chút, thân hình thần tốc lui về. Sở Phàm đúng là dùng lăng hình thủ tuấn ngăn trở một kích này, nhưng là đối phương tốc độ quá nhanh, Sở Phàm cũng chỉ có thể miễn cưỡng phản ứng. Ta cũng không tin, ngươi có thể cản ta mấy cái. Mặt đen người tốc độ tại một lần đề thăng, công kích liên tục hướng về Sở Phàm đánh tới. Leng keng, đương đương. Trải qua mấy lần công thủ, hai người ở đây ở trên dĩ nhiên ai cũng không làm gì được ai, trong lúc nhất thời rằng có không nghỉ. Ngang tay. Có người kinh ngạc nói. Không phải ngang tay. Tả Thị Đầu lúc này mở miệng nói. Người nọ nghi hoặc nhìn về phía Tả Thị Đầu, phát hiện người này là Lang Tước nói cũng cung kính một chút, này rõ ràng chính là ngang tay. Không. Tả Thị Đầu bác bỏ, người này chỗ đáng sợ, cũng không phải hắn thực lực bây giờ, mà là kinh khủng kia năng lực thích ứng cùng năng lực học tập. Có ý gì? Người nọ không hiểu. Bất quá Tả Thị Đầu cũng không có tiếp tục trả lời, mà là chỉ hướng lôi đài mở miệng nói, ngươi tiếp tục xem tiếp, sẽ minh bạch. Xoát, xoát. Trên sân hắc quang còn đang không ngừng lóe lên. Bất quá Sở Phàm trong lòng cũng đã thăm dò đối phương đường tấn công, hơn nữa đối với địa phương lớn như vậy biên độ tiêu hao, tốc độ cũng có chỗ hạ xuống hàng, Sở Phàm dần dần cũng đã có thể đuổi theo đối phương. Chết. Mặt đen người tại một lần đâm tới. Tất cả mọi người đều cho là Sở Phàm tiếp tục dùng cánh tay ngăn cản, bất quá thình lình Sở Phàm cước bộ chớp động, lần này là để mặt đen người không có dự liệu được. Không được. Mặt đen người thất kinh. Đáng tiếc lúc này đã trễ, Sở Phàm thân ảnh chẳng biết lúc nào, lại nhưng đã tới phía sau hắn, cút cho ta. Đi kèm một tiếng quát lớn, hắc sắc vô phong kiếm mang theo gào thét kình phong trực tiếp đập tới. Ầm ầm. Một tiếng, mặt đen người tuy là tốc độ nhanh, nhưng là lại không có bất kỳ năng lực phòng ngự, liền trực tiếp như vậy một kích, mặt đen người bay thẳng bắn ra. Phanh. Một tiếng hung hăng ném xuống lôi đài. Mặt nạ màu đen dưới, chảy ra đỏ tươi huyết dịch, nâng đỡ ra một chút thế lương. Không có khả năng. Một bên mặt đen người trưởng bối cả kinh nói, hai người bọn họ thực lực giống nhau, làm sao có thể theo kịp thân pháp của ta? Tả Thị Đầu nghe vậy thật là cười, hắn thiên phú xa hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng ra. Nhìn dưới trận mặt đen người, Sở Phàm đồng dạng là trọng trọng thở phào, cũng đã đối với mình tranh đấu không đến một chút giải khai. Nhìn lại sau khi trở về, muốn học tập một cái thân pháp vũ kỹ. Nếu không nói như vậy quá mức bị động. Tinh Hồ Thắng. Tài phán thanh âm một lần nữa tuyên bố. Rất tốt. Trên đài Lưu Vân Phi chợt đứng lên tử, cười ha ha. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng, lại cho ta áp Tinh Hồ Thắng liên tiếp 10 lần, 2 vạn tỏi vàng. Lưu Vân Phi hưng phấn nói. Người điên. 2 vạn, thắng liên tiếp 10 lần, người điên hắn người đối thủ kế tiếp chúng ta căn bản là không có cách đoán. Vạn vừa gặp phải cường hãn ngươi tỏi vàng có thể tất cả đều đổ xuống sông xuống biển. Bên cạnh người kinh hãi nói. Lưu Vân Phi lại vỗ vỗ tay biểu thị không cần lo lắng. Nếu như đặt tiền cuộc một trận, như vậy tỷ số bồi là 1-1, nếu như đặt tiền cuộc thắng liên tiếp 10 lần, như vậy tỷ số bồi chính là 1-10, và lại hắn đối với Sở Phàm hết sức có lòng tin. Chương 32, liên tục thắng liên tiếp thời gian trôi qua rất nhanh. Sở Phàm tỉ thí như trước tiến hành. Thứ ba đi lên lôi đài người là một vị hủy dung mặt nạ nam tử, bất quá chỉ là lên đài chốc lát loại công phu, liền ầm ầm. Một tiếng bị oanh kích đi xuống, không có chút nào huyền niệm. Trận thứ 3, Tinh Hồ Thắng. Trận thứ 4, Tinh Hồ Thắng. Trận thứ 5, Tinh Hồ Thắng. Thứ 6 trận, Tinh Hồ Thắng. Tài phán tuyên bố thanh âm liên tiếp vang lên, để một ít nguyên bản không chú ý bên này người, ánh mắt tất cả đều bị hấp dẫn qua đến. Một đôi con mắt toàn đều tại người mới này trên thân nhìn. Thứ 10 trận, Tinh Hồ Thắng. 10 trận, hắn thực sự là thắng liên tiếp 10 lần. Lưu Vân Phi các bằng hữu, từng cái giật mình trận to hai mắt, dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Vân Phi. Hắn dĩ nhiên thật làm đến. Có người kinh hãi nói, ta liền biết sẽ như thế. Lưu Vân Phi một bộ đương nhiên bộ dáng. Mặc dù là thắng liên tiếp 10 lần, nhưng mà Lưu Vân Phi biết, Sở Phàm còn rất nhiều bài không có lấy đi ra, dù sao đi đến nơi đây Sở Phàm vẫn là đang sử dụng vô phong kiếm chinh chiến. Tại Lưu Vân Phi trong ấn tượng, Sở Phàm lợi hại nhất vẫn là quyền kỹ, và lại còn có một cái khác so quyền kỹ cường đại hơn bài. Người này là ai vậy? Thương Vân Hân cũng bị bên kia sao động hấp dẫn tới ánh mắt. Vừa mới bắt đầu nàng cũng chú ý tới Tinh Hồ mấy cuộc tỉ thí. Nguyên bản không có để ở trong lòng, có thể theo thắng liên tiếp số lần liên tục kéo lên. Khương Vân Hân kinh ngạc phát hiện cái này Tinh Hồ mỗi một lần tranh đấu sau đó, thực lực đều sẽ có cực lớn trình độ để thăng. Hắn mỗi một cuộc tỉ thí đều tiến bộ. Khương Vân Hân trầm rãi nói, hết sức hiếm thấy đối với cái này Tinh Hồ xuất hiện nồng hậu hứng thú. Xem ra niên kỷ của hắn cũng không lớn, chắc là nuốt ở Hắc Thạch thành một vị thiên tài đi. Khương Vân Hân nghĩ như vậy, nhưng đang tiếc Sở Phàm không ở bên người, bằng không nhất định phải để cho hắn mở mang kiến thức này Tinh Hồ chỗ hơn người, đây mới thực sự là thiên tài. Tinh Hồ, tấn cấp nhị tinh võ giả. Tài phán mang theo thanh âm hưng phấn vang lên. Hắn cũng là thật lâu không nhìn thấy như vậy xuất sắc biểu hiện. Muốn biết quy tắc tranh tài, là chỉ cần chiến thắng 10 lần ngươi liền có thể tấn cấp, cũng không quy định ngươi có phải hay không thắng liên tiếp, như là Tinh Hồ loại này thắng liên tiếp 10 lần võ giả, thực sự khó gặp. Không biết tấn cấp nhị tinh võ giả, hắn còn có thể hay không thể biểu hiện nhẹ nhàng như vậy. Tiếp tục khiêu chiến. Sở Phàm tiếp tục mở miệng nói. Rất nhanh lại có một người đi tới Sở Phàm phía trước, hắn là một cái đầu trâu người đeo mặt nạ, thấy không rõ cụ thể hình dạng. Vừa mới đứng ở trên lôi đài, Sở Phàm lập tức bảo trì tình trạng báo động. Bất quá đầu trâu mặt nạ nhưng là lắc đầu, coi như ta nhận thua. Ừ. Sở Phàm ngẩn người một chút. Chỉ nghe đầu trâu mặt nạ bên trong truyền đến cười khổ một tiếng, trước ngươi chiến đấu ta cũng thấy qua, hiện tại y nguyên thành thạo hình dạng, cùng ngươi tranh đấu quả thực là tốn công mà không có kết quả, không có cần thiết ở trên thân thể ngươi tiêu hao quá nhiều linh lực. Đối phương nói. Đầu trâu người đeo mặt nạ hết sức thức thời. Hắn biết tấn cấp cũng không phải là dựa vào thắng liên tiếp, mà là chỉ cần chiến thắng 10 lần là tốt rồi, không có cần thiết tại Sở Phàm trên thân phí phạm quá nhiều tinh lực. Được rồi. Sở Phàm nhìn đối phương chủ động nhảy xuống lôi đài. Thứ 11 trận, Tinh Hồ Thắng. Tài phán cao tiếng vang lên. Hắn cũng không có bởi vì đầu trâu mặt nạ nhận thua mà thất vọng, ngược lại cảm thấy người này có chút năng lực, hắn phán đoán rất chính xác. Thứ 12 trận bắt đầu tranh tài. Tài phán nói tiếp. Trên lôi đài tiếp tục tranh tài. Lưu Vân Phi tại dưới đài hưng phấn giống như đứa bé, thật muốn kéo quá thân bên cạnh bằng hữu chính mồm nói cho hắn biết, này tinh hồ chính là hắn bằng hữu sở phạm. Nhưng mà hắn biết không có thể làm như vậy, chỉ thật là mạnh mẽ nhẫn lại. Mẹ, ta nữa đặt tiền cuộc tinh hồ 10 vạn thỏi vàng, 20 trận thắng liên tiếp. Trước thắng được thỏi vàng đã tới tay, Lưu Vân Phi dứt khoát cắn răng một cái, hào trịch nhìn vàng. Lúc này đây chung quanh các bằng hữu không có giật mình. Bởi vì ban nãy sở phạm thắng liên tiếp 10 lần, cho bọn hắn đả kích không nhỏ, nếu như ban nãy đi theo Lưu Vân Phi cùng nhau đặt tiền cuộc, nói không chừng mình cũng có thể tiền đánh bạc bay lên gấp 10 lần. Ta cũng liều mạng, ta đặt tiền cuộc tinh hồ 2 vạn thỏi vàng, 20 thắng liên tiếp. Ta đặt tiền cuộc 3 vạn, 20 thắng liên tiếp. Ta đặt tiền cuộc 1 vạn, 20 thắng liên tiếp. Bên này 3-4 người liên tục đặt tiền cuộc. Chung quanh mấy người cũng bị hấp dẫn qua đến ánh mắt. Trong lòng đồng dạng hiếu kỳ, cái này tinh hồ đến là ai? Bọn họ có phải hay không điên đi, có thể qua 20 thắng liên tiếp người đến nay cũng mới 100 người. Hừ, nói nhỏ giọng một chút, không thấy được người nọ là Lưu Vân Phi sao? Nếu có thể để cho hắn như vậy hào trịch nghìn vàng, nghĩ đến trong tất có mở ám. Có người cao mày nghĩ đến. Người là nói. Người nọ ngẩn người một chút dường như hiểu được cái gì. Ta xem chúng ta cũng đuổi theo một ít, nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn. Có người sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói. Cũng đúng. Ta cũng đặt tiền cuộc tinh hồ 20 thắng liên tiếp, 5.000 tỏi vàng. Ta đặt tiền cuộc 20 thắng liên tiếp, 2.000 tỏi vàng. Bởi vì Lưu Vân Phi hào trịch nghìn vàng, để chung quanh không ít người cũng ào ào theo gió lên. Trong lúc nhất thời trên sân phi thường náo nhiệt. Thứ 13 trận, tinh hồ thắng. Thứ 15 trận, tinh hồ thắng. Thứ 18 trận, tinh hồ thắng. Thứ 20 trận, tinh hồ thắng. Đến sau cùng, tài phán tâm tình đều đi theo điều động, nói 20 thắng thời điểm thanh âm đều đã dừng lại một chút. Cường đại. Cái này tinh hồ thực sự quá cường đại. Đẹp. Lưu Vân Phi đồng thời tại trên khán đài hô to. Lúc này trên khán đài, nguyên bản cũng không bị người chú mục tinh hồ, nhưng là đưa tới 1/3 người chú mục. Thứ 20 trận tranh tài kết thúc sau. Căn bản không cần Lưu Vân Phi mở miệng, trên sân cũng đã sôi trào. Đặt tiền cuộc tinh hồ. 30 trận thắng liên tiếp. 1 vạn tỏi vàng. Đặt tiền cuộc tinh hồ. 30 trận thắng liên tiếp. 2 vạn tỏi vàng. Đặt tiền cuộc tinh hồ. 30 trận thắng liên tiếp. 5.000 tỏi vàng. Các loại hưng phấn tiếng ầm ĩ liên tục. Đương nhiên có người vui mừng có người buồn, một ít không có thành công của chúng, từng cái chán nản, tâm lạnh đến gốc. Làm sao có thể để các ngươi cướp ta danh tiếng? Lưu Vân Phi nổ bĩu môi, trực tiếp đưa tay cao giọng khiển trách, đặt tiền cuộc tinh hồ. 50 trận thắng liên tiếp, 200.000 tỏi vàng. Lưu Vân Phi vung tay lên, thanh âm biết đâu không lớn, nhưng là lại giống như kinh lôi một dạng tại tất cả mọi người bên tai nổ lên. Đối mặt người chung quanh kinh ngạc ánh mắt, Lưu Vân Phi hết sức hưởng thụ ngồi trên khán đài, hai tay vòng vai hết sức đắc ý. Bởi vì bên kia tiếng ồn ào quá lớn, Sở Phàm cũng không khỏi bị thanh âm hấp dẫn, đúng dịp thấy Lưu Vân Phi ở trên đài hướng về phía hắn máy mắt. Sở Phàm ngẩn người một chút, bất quá rất nhanh thì xấu hổ cười một tiếng, biết đối phương là nhận ra hắn thân phận chân chính, dù sao mình sử dụng là Cựu Vân đại sư vũ khí, không muốn bị hắn nhận ra đều khó khăn. Có thể hay không tiếp tục? Tài phán hỏi. Sở Phàm lắc đầu, 20 thắng liên tiếp sau, Sở Phàm cũng cảm giác mình linh lực tiêu hao quá lớn, có chút hồi bại. Hắn cũng không phải là không chừng một người, cho là hồi đáp, ta phải tạm thời nghỉ ngơi một chút. Được. Tài phán nghe vậy ngược lại thở phào, nếu như không nghỉ ngơi tiếp tục tranh đấu, như vậy cái này tinh hồ quả thực thật đáng sợ. Chương 33, hổ diện sở sơn sở phàm nghỉ ngơi nửa nén hương thời gian. Cảm giác bên trong tiêu hao khí lực cũng đã khôi phục lại đỉnh phong hình thái, vừa mới tiếp tục nói lên khiêu chiến. Tinh hồ, tinh hồ. Thấy Sở Phàm lại lần nữa vào sân, một nhóm người lập tức hưng phấn la to lên. Dù sao có thể bắt 20 thắng liên tiếp chiến tích, vô luận phóng ở địa phương nào đều là biết tròn biết méo. Đương nhiên cái thành tích này đối với Sở Phàm mà nói còn chưa hài lòng. Không lâu sau nữa, Sở Vân Tiên liền muốn thượng vị, ở trước đó vô luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn ở mọi phương diện không ngừng tăng lên thực lực mình. 20 thắng liên tiếp. Sở Phàm lắc đầu lẩm bẩm, còn thiếu rất nhiều. Rất tốt. Như vậy kế tiếp liền để cho ta tới gặp gỡ ngươi. Đột nhiên trên lôi đài xuất hiện một người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Phàm. Đầu hắn mang là hổ diện, với lại hắn vừa đăng tràng, trên khán đài Sở Vân Tiên ánh mắt nhìn sang. Không sai. Trước mặt cái này không biết thân phận người, chính là con trai của Sở Vân Tiên Sở Sơn. Đồng dạng cũng là cái gọi là Hắc Thạch Thành 10 đại thiên tài một trong. Hắn vừa đăng tràng, nguyên bản đối với Sở Phàm lòng tin tràn đầy không ít người, từng cái tất cả đều nhăn lại đầu. Này danh hiệu mãnh hổ người không biết là ai, bất quá hắn giống như cũng đã tháng 2 năm 19 tháng liên tiếp, nếu là có thể đánh bại tinh hồ cũng đã 3 tháng liên tiếp 10 lần. Không phải không thừa nhận, Sở Sơn thực lực vẫn là rất cường đại. Nếu không cũng không thể có thể trở thành là Hắc Thạch Thành 10 đại thiên tài một trong. Cái này tinh hồ có chút thực lực, nếu là không gặp phải con ta nói không chừng có thể tiếp tục thắng liên tiếp, nhưng đáng tiếc thủy chung là con ta dưới chân đá kê chân a. Trên khán đài Sở Vân Tiên lòng tin tràn đầy nói, ta xem này tinh hồ cũng không phải toàn bộ bại thế. Khương Vân Hân mở miệng nói. Sở Vân Tiên nhưng là hừ lạnh một tiếng. Tinh hồ có thể thắng sao? Đáp án tự nhiên là không có khả năng, Sở Sơn tu vi cũng đã đạt đến tu mạch cảnh bắt trọng, phải xa xa cao hơn cái gọi là tinh hồ một đầu. Chỉ bằng hắn, hoàn toàn không thể nào là Sở Sơn đối thủ. Khương gia chủ vậy mỏi mắt mong chờ đi. Sở Vân Tiên đắc ý nói. Lúc này trên sân bầu không khí cũng là dương cung bạc kiếm. Hồ diện người cũng không có đem Sở Phàm để vào mắt, bí môi nói, tinh hồ đúng không? Ngươi cho rằng hồ ly có thể đánh thắng được lão hồ sao? Sở Phàm cũng không biết đối phương là ai, bất quá y nguyên không yếu thế chút nào, hồ ly tự nhiên không phải lão hồ đối thủ, nhưng nếu chỉ là một đầu cọp giấy nói, vậy coi như coi là chuyện khác. Hồ diện người nộ kích mà cười. Chết. Hồ diện chân người xuống một điểm, cả người nhanh chóng bay bắn ra. Xoát. Trường kiếm xuất vỏ, lãnh mang lóe lên, tức khắc hóa thành điểm điểm tinh quang hướng về Sở Phàm đâm tới. Hồ diện dưới, mang theo là một trương thắng lợi khuôn mặt. Một màn này lệnh trên sân không ít người trong lòng đột nhiên căng thẳng. Hồ diện người tốc độ hoàn toàn không phải bình thường tu mạch cảnh tầng 8 võ giả có thể thả ra ngoài. Coi như là tu mạch cảnh cửu trọng võ giả, có lẽ đều phải lui tránh mũi nhọn, và lại là chỉ có tu mạch cảnh tầng 7 tinh hồ, cái này muốn đến đây chấm dứt sao? Nhưng kế tiếp một màn lại là khiến cho mọi người một cách không ngờ. Xoát, xoát, xoát. Tại điểm điểm tinh thần dưới, Sở Phàm ở chính giữa khe trong một vòng đông đưa, phảng phất trong gió phiêu diệp, người rõ ràng có thể thấy đưa tay nhưng không cách nào bắt. Đây là cái gì? Thật quỷ dị thân pháp. Không, không đúng. Hắn là hoàn toàn dựa vào cảm nhận tránh né, không có thi triển bất luận cái gì thân pháp. Làm sao lại như vậy? Trên khán đài có người trợn to hai mắt mặt không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ trước hắn ẩn giấu thực lực? Không, không phải trước hắn ẩn giấu thực lực, là ở phía trước trong tranh đấu tăng thực lực lên. Có người mở miệng nói, người này thiên phú chiến đấu, quả thực làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Không chỉ như vậy, còn có người này công pháp, rõ ràng chỉ là tu mạch cảnh tầng 7, nhưng biểu hiện ra ngoài thực lực cũng đã vượt xa quá tu mạch cảnh khí tầng, làm không tốt hắn thật có thể vượt cấp chiến thắng đối thủ. Trên khán đài mọi người đối với Sở Phàm đánh giá có thể nói là cao vô cùng. Yêu Liên Khương Vân Hân cũng không nhịn được liên tục tỏ ý khen ngợi, thiên phú như vậy người, nếu là bọn họ Khương gia đệ tử thật là tốt biết bao. Siêu. Sở Phàm trong tay vô phong kiếm quét ngang đi ra ngoài. Đáng hận. Hổ diện người cũng không nghĩ tới, Sở Phàm dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy, không thể không lui về phía sau. Tiểu tử, ngươi không nên quá đắc ý. Hổ diện người phát ra gầm lên giận dữ. Thân làm tu mạch cảnh tầng 8 tu vi, lại bị một người tầng tu vi tiểu tử cho một hạ mã uy, điều này làm cho Sở Sơn trên mặt có chút không nhịn được. Ngay sau đó cũng không tiếp tục cùng Sở Phàm dây dưa, trực tiếp thi triển ra bản thân áp dương bài. Khai sơn kiếm. Chỉ nghe được hổ diện người phát ra gầm lên giận dữ. Trường kiếm trong tay giơ cao, bên trong toàn bộ linh lực tại trên trường kiếm tụ tập, hắn khí tức toàn thân cũng thẳng dễ thay đổi. Xoát. Mang theo khai sơn bái thạch lực, trực tiếp hướng về Sở Phàm bổ tới, với lại tốc độ cũng là nhanh kinh người. Trên sân tất cả mọi người cũng tất cả đều hít sâu một cái, khẩn trương nhìn một màn trước mắt. Phía trước Sở Phàm cảm thụ được cổ khí lãng này, biết đã không phải là mình có thể dùng vô phong kiếm có thể đối phó. Ngay sau đó hít sâu một cái, cũng không có bất kỳ ẩn dấu, một cổ lực lượng mạnh mẽ về phía cánh tay đi lên, khí thế đồng dạng thẳng nhất biến. Quan kiếm đổi quyền, thân hình cũng là một cái hư không cuộn cuộn, quét ngang đi. Quyền thứ nhất, tự tìm cái chết. Hổ diện người thấy Sở Phàm dĩ nhiên dùng cánh tay ngăn cản, ngay sau đó càng là định liệu trước. Chính là huyết nhục chi thân, làm sao có thể cùng thần binh lợi khí chống lại? Đáng tiếc hắn cũng không có nhìn trước Sở Phàm tỉ võ lúc cảnh tượng, nếu không nhất định sẽ phát hiện, thật Sở Phàm trên cánh tay mang theo lăng hình thủ thuẫn. Phanh, hai cái trong nháy mắt chạm vào nhau. Xoát, khí lãng đã kề nhau điểm làm trung tâm, trận hướng bốn phương tám hướng trận tản ra, tức khắc đất đá bay mù trời. Khí tức sau đó, hai người liền bảo trì tư thế này dừng lại ở tại chỗ. Trên khán đài lau con mắt hỏi, thế nào? Không biết. Hổ diện thanh niên cảm giác mình hai tay bị chấn động đến mức sinh đau, nơi nguy hiểm gì thậm chí đã vỡ ra, tiên huyết theo cánh tay một giọt nhỏ giọt xuống đất. Làm sao có thể? Hổ diện thanh niên kinh hãi nói. Đáng tiếc hắn vẫn là đánh giá thấp Sở Phàm. Liên hổ diện thanh niên kinh ngạc lúc, Sở Phàm cái tay còn lại thình lình nâng kiếm, chợt từ dưới đi lên vậy một cái. Không được. Sở Sơn mặt đều thay đổi, bởi vì vô phong kiếm góc độ đúng là hắn dưới mông. Lạnh lẽo mồ hôi lạnh thấm thấu toàn thân, thế nhưng hắn đã không có thời gian đi né tránh, mắt mở trừng trừng nhìn vô phong kiếm rơi tại chính mình hạ bộ. Phanh, rắc rắc. A, kế tiếp chính là từng tiếng kêu thảm. Vô phong kiếm tuy là vô phong, nhưng mà lấy lực các người, một kiếm này hoàn toàn có thể mang một tảng đá đánh nát, lực lượng có thể nghĩ. Không riêng gì đồ chơi kia bạo, tiểu liền xương hông đều đã toái. A, Sở Sơn dừng lại một chút giống giận, đỏ tươi huyết dịch nhuộm đỏ quần. Cút. Sở Phàm nhấc chân chính là một cước, trực tiếp đem hắn đá ra lôi đài. Phanh, một tiếng. Sở Sơn ngã vào dưới đài đã hôn mê. Một màn này lập tức để trên đài mọi người che bản thân bà bối, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, nếu là không có đan dược chân quý hộ giá hộ tống, phòng trường hổ diện người nửa đời sau không sai biệt lắm liền thế. Chương 34, 80 lần thắng liên tiếp đánh bại tháng 2 năm 19 thắng liên tiếp hổ diện người sau. Sở Phàm liền không có tiếp tục để ý hắn, về phần khác là thế nào đi Sở Phàm cũng không có chú ý. Chỉ bất quá tại hổ diện người biến mất đồng thời, trên khán đài còn có một người đi theo biến mất, đúng là Sở Vân Thiên. Đương nhiên đây hết thảy Sở Phàm cũng không rõ ràng lắm. Trải qua nhiều chàng như vậy chiến đấu, tất cả mọi người là ôm công kích chí mạng đối địch, Sở Phàm cũng đã dần dần mất đi nội tâm những thứ kia thương hại. Ta không giết ngươi, như vậy ngươi liền muốn giết ta. Nếu là sinh tử đấu, ngươi sống hay chết đều do thiên ý. Thắng. Trên khán đài không ít người còn chưa kịp phản ứng. Liên an tĩnh như vậy sau một lát, tiếng reo hò trong nháy mắt bạo phát. Tinh hồ, tinh hồ, tinh hồ, tinh hồ. Sở Phàm danh hiệu bị tất cả mọi người ác kêu lên, trong lúc nhất thời đình thai nhức óc, uy thế bất phàm. Bất quá lúc này Lưu Bân Phi bên cạnh mấy người bằng hữu, từng cái tức khắc há to mồm. Không thể tưởng tượng nổi nhìn tinh hồ. Hắn là Sở Phàm. Có người ngay sau đó gọi tên. Tốt ở chung quanh thanh âm rất lớn, căn bản không có người nghe được hắn mới vừa nói là cái gì.
Không sai.
Lưu Vân Phi cười gật đầu. Mấy cái này bằng hữu, liền là trước kia cùng Lưu Vân Phi đi Hắc Thạch Sơn thám hiểm qua, cùng Sở Phàm xác định có duyên gặp mặt một lần, nhất là Sở Phàm một quyển kia chi uy, càng làm cho bọn họ ký ức vẫn còn mới mẻ. Cộng thêm Lưu Vân Phi đối với Sở Phàm xưng hô, tinh hồ thân phận tự nhiên miêu tả sinh động. Tốt người cái Lưu Vân Phi, biết là hắn dĩ nhiên không tiết lộ một chút, sớm biết chúng ta cũng đi theo ngươi áp số tiền lớn. Mấy người vừa giận vừa vui nói,
xin lỗi.
Dù sao cũng là tỷ võ, ta mặc dù biết hắn là ai, nhưng không có trải qua đối phương đồng ý, ta cũng không có thể tùy tiện bộc lộ ra thân phận của hắn. Lưu Vân Phi một bộ xin lỗi bộ dáng. Bất quá bọn hắn mấy người ngược lại cũng có thể lý giải, cũng không có tiếp tục trách tội đi xuống ý tứ. Còn như trên khán đài một bên khác, Khương Vân Hân cũng là to lên chân mày. Ban nãy một quyền kia để Khương Vân Hân cảm giác hết sức quen thuộc, cùng bọn họ Khương gia cựu cực quyền giống nhau ý hệt. Bất quá ban nãy Sở Phàm thi triển thời điểm có y phục ngăn che, Khương Vân Hân cũng không dễ phán đoán. Dù sao trời này quá lớn, quyền pháp vũ khí vô số kể, thỉnh thoảng gặp phải mấy cái tương tự cũng rất khó phân biệt. Huống chi toàn bộ Khương gia có khả năng trưởng không cựu cực quyền người lại có mấy cái. Sở Phàm sao? Không biết vì sao, Khương Vân Hân dĩ nhiên trong đầu dĩ nhiên hiện ra Sở Phàm bộ dáng, nhưng mà rất nhanh bị nàng cười một tiếng. Sở Phàm mới nhận được cựu cực quyền mấy ngày, làm sao có thể thi triển ra? Tại giả thuyết liền dạy hắn vũ khí tả thị đầu đều bị khí gần chết, đưa tới sau cùng đều không đang dạy hắn. Thấy rõ Sở Phàm vũ khí thiên phú bao nhiêu thấp, sao có thể thi triển ra cựu cực quyền? Vậy càng không thể nào là trước mặt cái này tinh hồ. Chắc là không sai biệt lắm vũ khí đi. Khương Vân Hân trong lòng âm thầm nghĩ. Trên lôi đài, Sở Phàm hô xả giận, không phải không thừa nhận hổ diện người thực lực bất phàm. Thi triển cựu cực quyền tiêu hao có bao nhiêu lớn, Sở Phàm trong lòng so bất luận kẻ nào đều biết, sở dĩ cũng không có phải tiếp tục một đường anh hùng ý tứ. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Sở Phàm nói.
Có thể.
Tài phán trực tiếp đáp ứng Sở Phàm yêu cầu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chờ Sở Phàm lần nữa khôi phục hoàn tất thể lực sau, lại lần nữa leo lên lôi đài. Đánh bại hổ diện người sau, Sở Phàm hiện tại trở thành vạn chúng chúc mục một dạng tồn tại. Nếu như nói chỉ là đơn thuần chiến thắng 20 trận, xác định không có thứ hiệu quả này, bất đồng là Sở Phàm là thắng 20 trận, không có bại tích. Như vậy thì coi là chuyện khác. Tranh đấu tiếp tục bắt đầu. Đánh bại hổ diện nam từ sau, Sở Phàm bên không có gặp lại quá mức cường lực đối thủ, hoặc là thực lực không đáng sợ, hoặc là chính là một ít biết rõ võ giả, trực tiếp tại Sở Phàm phía trước nhận thua. Không có cần thiết là thể lực tiêu hao tại mạnh mẽ như vậy ở trên người đối thủ. Coi như gặp phải một ít hơi có chút năng lực, cũng trực tiếp bị Sở Phàm dùng cựu cực quyền một quyền giải quyết, nếu như một quyền không được vậy hai quyền, tóm lại là một đường hát vang khải hoàn. Thứ 25 trận, đối phương nhận thua, tinh hồ thắng. Thứ 28 trận, đối phương chiến bại, tinh hồ thắng. Thứ 30 trận, tinh hồ thắng. Thứ 35 trận, tinh hồ thắng. Thứ 40 trận, tinh hồ thắng. Theo tài phán thanh âm liên tục, trên sân bầu không khí cũng là càng ngày càng nhiệt liệt. Lúc này ở nơi xa trên khán đài, một vị trung niên chau mày lên, nhìn chằm chằm liên tục hát vang khải hoàn Sở Phàm, tiểu tử này là ai?
Không rõ ràng lắm.
Đối phương trả lời, người trung niên này không phải người bên ngoài, đúng là tinh quật điện điện chủ. Cũng đã không biết dài bao nhiêu thời gian, không có ai có thể giữ loại này đi lại, hắn nhớ được một lần bảo trì thắng liên tiếp ghi lại người, hôm nay đã là tinh quật điện thiên bảng đệ nhất nhân. Trước sao trổi cao nhất thắng liên tiếp là bao nhiêu? Tinh quật điện chủ dò hỏi. Bên cạnh người nọ muốn cũng không có muốn trả lời, 100 thắng liên tiếp vào địa bảng.
Hô.
Tinh quật điện chủ trọng trọng xả giận, bất quá nhìn về phía dưới đài Sở Phàm ánh mắt lại biến phải không thế nào thân mật, không có khả năng lại để cho người như thế xuất hiện, có một đã đầy đủ, nếu không chúng ta tinh quật điện hao không nổi. Tinh quật điện lúc trước là lôi kéo võ giả tham gia tỷ thí, đặc biệt nhất định dưới một quy củ, chỉ cần ngươi có thể liên tục chiến thắng 100 trận, như vậy thì có thể được một lọ vạn linh dịch. Thứ này thế nhưng tinh quật điện bảo vật, một năm cũng mới sản xuất như vậy mấy dọn, một chai nhỏ vạn linh dịch là tinh quật điện tiếp gần 10 năm sản lượng, có thể thần tốc giúp đỡ võ giả tăng cao tu vi, đương nhiên đây không phải là chính yếu. Tối trọng yếu là vạn linh dịch có thể trên diện rộng cải biến võ giả tư chất, đề thăng võ giả cường độ thân thể, một giọt liền vô giá. Đáng tiếc đây tiền nhậm điện chủ định ra tử quy củ, coi như là hắn cũng không có quyền cải biến. Điện chủ ngài ý là? Đối phương ý nghĩ sạch lấp loé không yên, có chút không nắm chắc được ý đồ đối phương. Chỉ thấy tinh quật điện chi chủ hít sâu một cái nói, nếu như hắn không có thể xông đến 99 lần thắng liên tiếp cũng chỉ thôi, nếu như đạt đến cái mức kia, để sát tinh vào sân xử lý một chút đi.
Chuyện này,
đối phương mặt lo lắng chi sắc, giống như không quá thỏa đáng. Sát tinh một khi xuất thủ không ai sống sót, ta xem cái này tinh hồ thiên phú không tệ, sát tinh xuất thủ có phải hay không quá đáng tiếc?
Hừ,
tinh quật điện chủ chợt vung tay lên, chính là tiểu tử không đáng sợ, chẳng lẽ ngươi muốn cho vạn linh dịch chắp tay đưa người? Thấy điện chủ tức giận, người nọ cũng không dám nhiều lời, xác định vạn linh dịch thực sự quá chân quý, chỉ gật đầu đáp ứng, tuân mệnh, ta đây đi xuống an bài. Nói đối phương xâm nhập trong đám người biến mất không còn tăm hơi vô tung, cũng chỉ tại hắn biến mất đồng thời, trên sân tài phán tại một lần hô lên một cái người danh tự,
tinh hồ,
80 lần thắng liên tiếp,
tinh hồ.
Tinh hồ. Trên sân thanh âm đinh thái nhức óc, tất cả mọi người cao giọng reo hò Sở Phàm danh hiệu. Trải qua hôm nay cuộc tỷ thí này, tinh hồ cái chức vị này nhất định bị người vững vàng ghi tạc trong não hải chỗ sâu. Cái kia hắc thạch thành kỳ tích nhân vật, đương nhiên đó đều là về sau chỗ chuyện phát sinh. Chương 35, sát tinh theo Sở Phàm bài danh liên tục kéo lên đồng thời, cũng tương tự cảm giác được phía sau gặp phải võ giả, cũng là càng ngày càng phát có thực lực. Đến 80 tên sau, Sở Phàm không thể không cần cựu cực quyền thứ 3. Điều này cũng làm cho Sở Phàm cảm thấy áp lực lớn. Tinh hồ, thực lực thật tốt mạnh. Thắng liên tiếp 80 trận, gần 10 năm cũng tới không cao hơn 10 người đi.
Đúng vậy. Bất quá sau cùng làm đến thắng liên tiếp 10 trận người, chỉ sợ cũng chỉ có như vậy một vị, hôm nay tinh quật điện thiên bảng đệ nhất nhân.
Đáng sợ. Không ít người ào ào mở miệng. Trong lòng đồng thời cũng đối Sở Phàm mong đợi, nếu như hắn thật có thể đạt đến 100 thắng liên tiếp, đây tuyệt đối là cái nhân vật tuyệt kỳ. Vẹn vẹn là dựa vào này lý lịch, muốn đi vào tông môn tu luyện cũng không phải việc khó.
Đương nhiên, về phần khác có thể hay không đạt đến, vậy ngoài cái từ này,
Lưu Vân Phi trên khán đài cũng là thần thái sáng láng, không hổ là huynh đệ ta.
Lợi hại.
Ta nói Vân Phi huynh, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không thắng liên tiếp 100 trận?
Bên cạnh có người cũng rất tò mò.
Lưu Vân Phi cũng có chút đắn đo khó định. Nếu như ngay cả thắng 50 trận, Lưu Vân Phi có thể vỗ bộ ngực cam đoan, nhưng mà có thể hay không thắng liên tiếp 100 trận hắn cũng là lập lờ nước đôi.
Bất kể như thế nào, hy vọng hắn có thể thắng liên tiếp 100 trận đi.
Lưu Vân Phi nói.
Khác mấy người nghe vậy cũng đều gật đầu.
Đang lúc bọn hắn thương thảo thời điểm,
tài phán thanh âm một lần nữa vang lên, tinh hồ.
Thắng liên tiếp 90 trận.
Mọi người lại là náo động một mảnh.
Lúc này Sở Phàm cũng cảm giác mình sắp đến cực hạn, tạm thời nghỉ ngơi chốc lát.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Sở Phàm một lần nữa leo lên lôi đài ứng chiến.
Đều như vậy một trận đón một trận, thời gian trôi qua rất nhanh.
Chờ Sở Phàm là sau cùng một trận sau khi đánh xong, trên sân mọi người triệt để hoan hô lên.
Thứ 99 trận.
Tinh hồ thắng.
100 trận.
100 trận.
100 trận.
Mọi người cao giọng la lên.
Cùng Sở Phàm vừa mới bắt đầu vào trận so sánh, giờ này khắc này, cơ hồ tất cả mọi người không đang quan tâm khác lôi đài tình hình chiến đấu, toàn bộ ánh mắt đều Sở Phàm này trên lôi đài dừng lại.
Yếu Liên Khương Vân Hân cũng là như vậy.
Đối với trên sân tinh hồ sinh ra vô cùng chờ mong.
Quả nhiên vẫn là đạt đến a.
Xó xỉnh một chỗ địa phương bí mật, một vị trung niên thở dài.
Nếu tiểu tử này cũng đã đạt đến 99 trận thắng liên tiếp, như vậy sau cùng một trận tuyệt đối với không thể để cho hắn thông qua, chỉ có thể để sát tinh đứng ra.
Nghỉ ngơi qua sau,
Sở Phàm lại lần nữa leo lên lôi đài.
Tức khắc có một loại quân lâm thiên hạ, vạn chúng chúc mục cảm giác, loại cảm giác này lệnh Sở Phàm trong lòng hết sức thoải mái.
100 trận,
đối chiến,
sát tinh.
Tiếng âm vang lên.
Trên sân người trong lòng lập tức khẩn trương.
Sát tinh.
Ta nhớ được trước kia cũng có người đạt đến 99 trận, bất quá sau cùng lại thua với sát tinh, tu vi của người này sâu không lường được.
Này sát tinh lai lịch rất sâu, liên tục bảo trì cửu tinh võ giả thân phận, nguyên bản lấy hắn tu vi, đủ để đi vào địa bảng danh sách.
Cũng không biết tinh hồ không thể chiến thắng hắn, cảm giác có chút nguy hiểm.
Mọi người ào ào mở miệng nói.
Trên lôi đài, Sở Phàm cũng cảm giác được một cổ cảm giác áp bách.
Người rất mạnh.
Sở Phàm nói.
Sát tinh cách mặt nạ cười, biết là tốt rồi, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, tự nhận thua.
Không có khả năng.
Sở Phàm trực tiếp cự tuyệt nói.
Sát tinh lắc đầu thở dài mở miệng, thôi được.
Trong tay ta đao cũng đã lâu không có uống qua thiên tài máu, chết đi.
Nói xong sát tinh bên trong khí tức chợt thả ra ngoài.
Đúng phải.
Đúng phải.
Đúng phải.
Khí tức liên tục tăng vọt, tu mạch cảnh thập trọng tu vi hiện lộ chắc chắn.
Chỉ đứng ở trước mặt hắn loại này cảm giác các bách, bình thường võ giả có lẽ đều phải nhượng bộ lui binh.
Không sai.
Sát tinh hiếm thấy tán thưởng một câu, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng hắn kích sát trước mặt Sở Phàm.
Đoạt mệnh 36 đao.
Đi kèm từng đợt nhanh kinh người đao mang, hai người trong nháy mắt kích đánh nhau.
Đinh.
Đinh.
Sở Phàm cũng là khí tức toàn khai, trong lúc nhất thời hai người dĩ nhiên đánh hòa nhau.
Thật mạnh.
Đây cho tất cả mọi người cảm giác đầu tiên, Sở Phàm lấy tu mạch cảnh tầng 7 thực lực, dĩ nhiên cùng sát tinh chiến khó bỏ khó phân.
Một quyền.
Sở Phàm mới vừa ra tay trực tiếp vận dụng ra cựu cực quyền.
Hai quyền.
Ba quyền.
Sơ sơ ba quyền xuất liên tục, lại không có thể tổn thương đối phương mảy may.
Ngược lại là Sở Phàm bên trong linh lực tại bị thần tốc tranh thủ.
Sở Phàm kinh hãi bàn phần, thầm than này chẳng lẽ chính là tu mạch cảnh tầng 10 võ giả lực lượng.
Thật sát tinh cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đã Sở Phàm tu vi có thể cùng hắn đoạt mệnh 36 đao tranh đấu bất phân cao thấp.
Nếu như hắn cùng mình một dạng tu vi, sát tinh có thể khẳng định mình tuyệt đối không phải người này đối thủ.
Như vậy để sát tinh theo trong xương càng thêm hưng phấn.
Ha ha,
thoải mái.
Sát tinh hô lớn.
Thứ 36 đao, đoạt mệnh chém giết.
Ánh đao trong nháy mắt bắn ra, nhất đạo hàn mang thoát khỏi đào phòng, trực tiếp hư không chém xuống.
Linh lực bên ngoài hiện,
đã có người lớn kêu thành tiếng.
Chỉ có vượt lên trên tu mạch cảnh võ giả mới có thể làm đến linh lực bên ngoài hiện loại tình trạng này, nói cách khác trước mặt sát tinh tu vi cũng đã tiếp cận linh động cảnh.
Linh động cảnh là so tu mạch cảnh càng cao một tầng thứ.
Một khi đi vào linh động cảnh, chính là cùng tu mạch cảnh phát sinh một cái thật lớn cái hào rộng, may mắn đối phương chỉ là tiếp cận, nếu không thì coi như Sở Phàm đem hết tất cả bộ liếng, cũng tuyệt đối với không thể nào là sát tinh đối thủ.
Quyền thứ tư.
Sở Phàm cũng tương tự đánh ra quyền thứ tư.
Phanh.
Một tiếng, quyền cùng đao mang thắng chạm, khuấy động ra trận trận cơn lốc.
Đập.
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 Sở Phàm chợt lùi lại mấy bước, đều cánh tay cũng đã hoàn toàn mất đi trí giác.
Ha ha,
không sai,
như là ngươi loại thiên tài này, ta còn thật không nỡ nhanh như vậy đem người cho giết.
So sánh lên sát tinh lại không có bất cứ vấn đề gì.
Nếu như mặt cảm thấy nói, là có thể nhìn ra sát tinh mặt điên cuồng chi sắc.
Giết,
giết,
giết.
Sát tinh liên tục nói ba cái chữ sát, động tác nhanh dọa người.
Chỉ thấy đao ảnh liên tục tại Sở Phàm trên thân sẽ qua, nhưng đáng tiếc Sở Phàm đã không có quá nhiều linh lực chống đỡ, chỉ có thể nhìn trên người mình cứng rắn bị vạch ra từng đạo vết thương.
Đáng hận.
Hoàn toàn không là đối thủ.
Sở Phàm trong lòng thầm mắng. Trên sân mọi người cũng đều kinh hãi. Sở Phàm có khả năng kiên trì tới mức này, cũng đã đầy đủ chứng nhận thực lực của hắn. Quả nhiên vẫn là không được đi.
Không có cách nào. Sát tinh thực sự quá mạnh, với lại tu vi lại cao hơn tinh hồ thật nhiều.
Có người lắc đầu thở dài, tình hình chiến đấu nhìn một cái không sót gì, tinh hồ cũng đã rõ ràng không có khí lực. Từng đạo vết thương tại Sở Phàm trên thân bật ra. Đỏ tươi huyết dịch hiện lên, một chút thời gian hắn cũng đã biến thành một người toàn máu. Chỉ thấy vẫn còn ở trên sân liên tục chạy nhanh sát tinh tàn ảnh trong, truyền đến âm u thanh âm, ngươi biết ta là thế nào giết người sao?
Máu,
ta khát vọng tiên huyết, ta thích nhất từng đao đem người huyết cắt, sau đó nhìn hắn lưu quang huyết dịch mà chết. Sát tinh tiếp cận điên cùng nói.
Chương 36, 100 thắng liên tiếp soát.
Lại là một đạo quang ảnh đánh tới. Sở Phàm bả vai ra liên tiếp bạo xuất một trận huyết hoa.
Không được, tinh hồ nhanh lên một chút nhận thua đi.
Có người nói. Đối phương rõ ràng cho thấy muốn giết hắn. Lưu Vân Phi cũng là nộ, đứng dậy liền muốn đi cứu viện, nhưng đáng tiếc nơi này là tình quân điện, hoàn toàn dung không được Lưu Vân Phi dương ai. Bên cạnh mấy vị huynh đệ nói hắn cứng rắn để lại, Vân Phi huynh không nên vọng động. Này tinh quật điện quy củ sông nghiêm, chúng ta cha chú lại không ở nơi này, đi ra ngoài cũng căn bản cũng không nổi hắn. Mấy người ào ào mở miệng quyết can. Lưu Vân Phi cũng dần dần tỉnh táo lại. Đến bây giờ, hắn đồng dạng cũng là thuốc thủ vô sách, trong lòng chỉ có thể âm thầm cầu khẩn Sở Phàm có thể thắng. Như là đã như vậy, tại sao còn muốn kiên trì? Khán đài một bên khác Khương Vân Hân không biết vì sao, trong lòng lại có chút xúc động. Nàng tình cảnh cùng này tinh hồ có cái gì khác nhau, bốn phía nguy cơ tứ phía, có thể lại không thể không khổ sở chống đỡ. Cho dù kiên trì, sau cùng ngươi có thể thắng sao? Khương Vân Hân lẩm bẩm nói đến. Tựa hồ là đánh giá tinh hồ, lại phảng phất là tại nói cười nhà mình.
Xoát.
Sát tinh một lần nữa phát động công kích. Lúc này đây Sở Phàm hít sâu một cái, dùng duy nhất một chút khí lực là vô phong kiếm huy động, ầm ầm. Hung hăng về phía trước đập tới.
Ha ha,
ngươi tại công kích chỗ nào? Sát tinh giễu cợt nói. Sở Phàm nhưng là ngẩng đầu, miệng to thở hổn hển không khí nói, ta cũng không có nói muốn công kích ngươi.
Có ý gì?
Sát tinh ngẩn người một chút.
Ầm ầm.
Đột nhiên toàn bộ lôi đài dạn nứt lên, dưới chân toàn bộ hóa thành phái thạch, nếu như là mặt đất không bình thoại, ta nghĩ cũng có thể đuổi theo tốc độ ngươi.
Sở Phàm mở miệng nói.
Hừ. Sát tinh nghe vậy phát ra xem thường thanh âm, ngươi nghĩ khó tránh khỏi quá nhiều, chính là mạt kỹ cho rằng còn có trở mình hy vọng sao?
Sát tinh nói tới chỗ này cũng không có tiếp tục cùng Sở Phàm tiêu hao từ từ hứng thú.
Xoát. Dưới chân một điểm ở đây đánh út về phía Sở Phàm, một đao này mục tiêu đúng là Sở Phàm trái tim.
Không được.
Hỏng.
Tinh hồ.
Không nên chết ta.
Tất cả mọi người để Sở Phàm âm thầm ngươi một vệt mồ hôi lạnh, một đao này nếu như lâm trúng, coi như lớn la thần tiên tới Sở Phàm cũng tuyệt đối không phải đối thủ.
Đinh.
Đột nhiên nhất đạo tiếng vang truyền đến. Chỉ thấy Sở Phàm ngẩng đầu cản tại bộ ngực mình, loan đao ma sát Sở Phàm trên cánh tay ba lăng thủ thuẫn, này á. Khuấy động lên từng đợt hỏa quang. Đồng thời cũng để cho loan đao lệch đi vị trí cũ, bất quá vẫn là đâm thủng Sở Phàm trên vai. Một loại đâm thủng thân thể thống khổ, để Sở Phàm cắn chặt hàm răng, so với trước gân mạch đứt từng khúc, một đao này hắn còn có thể chịu được.
Phanh.
Sở Phàm thình lình mang tay nắm lấy Sát Tinh cánh tay. Điều này làm cho Sát Tinh ngẩn người một chút, nhưng mà rất nhanh thì phát ra xem thường nhất cố thanh âm, coi như bắt được ta có năng lực như thế nào, ngươi bây giờ có lẽ liền kiếm đều không để được đi.
Sở Phàm nghe vậy lại cười.
Dung khan khan tiếng nói, ngươi nói đây.
Cái gì?
Không biết vì sao, nghe được Sở Phàm những lời này, Sát Tinh lại có một loại rợn cả tóc gáy cảm giác.
Là cẩn thận trong lúc, hắn vẫn là quyết định trước lui ra khéo léo.
Đáng tiếc còn không đợi hắn có bất kỳ động tác gì, Sát Tinh thình lình cảm giác mình cánh tay truyền đến một trận cảm giác nóng rực, ngay sau đó chợt thấy từng đợt hỏa quang từ trên người Sở Phàm hiện lên.
Cái gì?
Đây là chuyện gì xảy ra?
Sát Tinh quá sợ hãi.
Đáng tiếc lúc này đã trễ.
Đỏ nhạt ngọn lửa màu vàng mới vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền đem Sát Tinh toàn thân bao vây, nóng bỏng hỏa diễm đem toàn bộ lôi đài đều tỏa ra đỏ chói.
A,
không,
điều này sao có thể?
Sát Tinh hai mắt rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ.
Không sai,
đây chính là Sở Phàm liên tâm hỏa viêm.
Cũng là cho đến nay, Sở Phàm liên tục bảo lưu đến sau cùng bài, đồng thời cũng là hắn vì sao không nhận thua khí.
Đáng tiếc hắn bây giờ không phải là linh động cảnh tu vi, không thể để cho liên tâm hỏa rời khỏi thân thể, chỉ có thể muốn làm biện pháp tiếp cận Sát Tinh, thông qua bàn tay đem hắn châm lửa.
Không,
Sát Tinh hoảng sợ dù rằng muốn triệt để tránh thoát đi ra ngoài, có thể Sở Phàm một hai bàn tay giống như ngon thạch, gắt gao cầm lấy hắn không chút sức mẻ.
Không,
theo thanh âm tiệm nhọn thu nhỏ lại, Sát Tinh triệt để không có sinh cơ, hóa thành một cái tiêu thi.
Lại cạnh,
Sở Phàm rốt cục là buông tay ra, Sát Tinh cả người cũng thuận thế té ngã tử trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên là chết hẳn.
Tĩnh.
Một màn này xuất hiện sau, trên sân hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới, cái kia nguyên bản không chiếm chút tiện nghi nào tinh hồ, sau cùng dĩ nhiên là thắng.
Thế cục triệt để nghịch chuyển qua đến.
Chuyện này,
làm sao có thể?
Nơi kín đáo tinh quật điện chủ đồng dạng không thể tưởng tượng nổi, trận to hai mắt, răng trắng đều đã bị hắn cho cắn.
Sát Tinh chẳng bao giờ thất thủ qua.
Lần này dĩ nhiên chết, hơn nữa còn là chết ở một cái tu vi so hắn thấp nhiều như vậy tiểu tử trên tay.
Ban nay đó là cái gì?
Đó là cái gì?
Tinh quật điện chủ cơ hồ là hô lên.
Giống như là một loại thần hỏa, này tinh hồ chỉ sợ là một tên luyện đan sư.
Bên cạnh người nọ giải thích.
Hô trướng.
Ta chẳng lẽ không biết đó là thần hỏa đi?
Tinh quật điện chủ triệt để thất thố, hướng về phía trước người người nọ chửi ầm lên.
Đối phương cũng là người cơm ăn hoàng liên, trong lòng khổ, không chỗ nói.
Ha ha.
Thắng.
Thắng.
Thật thắng. Một bên khác Lưu Vân Phi cao hứng đứng lên, ta liền biết hắn không có khiến ta thất vọng. Bên cạnh vài tên bằng hữu nghe vậy không nhịn được bĩu môi, cũng không biết vừa nãy là ai mất hồn mất vía. Nghĩ không ra cuối cùng hắn còn có bài, này tinh hồ không chỉ tu vi cường đại, không nghĩ tới còn là một gã luyện đan sư. Xuất sắc như thế luyện đan sư, cộng thêm thực lực như vậy, Hắc Thạch Thành có nhân vật như thế sao? Chưa nghe nói qua có một người như vậy bật. Coi như, bất kể như thế nào, 100 thắng liên tiếp rốt cục đi ra. Mọi người hưng phấn nói, ta thắng đúng không? Sở Phàm quay đầu nhìn về phía tài phán. Tài phán địa phương mới phản ứng được, lại nhìn về phía Sở Phàm ánh mắt tràn ngập kính sợ, 100 trận, tinh hồ thắng. Đi vào địa bảng, trở thành một tinh địa võ giả. Trang diện một lần nữa tăng cao. Tài phán hướng về phía Sở Phàm hỏi tiếp, tinh hồ, ngươi có cần hay không tiếp tục khiêu chiến? Sở Phàm lúc này không gì sánh được suy yếu, trong lòng đều là cười khổ, hắn đều đã như vậy, còn như thế nào tiếp tục khiêu chiến? Huống chi mới vừa tấn cấp tới đất võ giả, hắn cũng đã cảm thụ được cố hết sức, thậm chí lúc này đây kèm chút bồi thêm tính mệnh. Đất võ giả phần lớn đều là tu mạch cảnh tầng 10, thậm chí có một ít là linh động cảnh võ giả, hắn lại thêm không là đối thủ. Không cần, ta muốn kết thúc tiếp tục khiêu chiến. Được. Tài phán biết Sở Phàm sẽ có chút đáp án, lập tức gật đầu, đồng thời nói tiếp, hy vọng ngươi tăng thực lực lên sau, trở lại tiếp tục khiêu chiến. Sở Phàm bị thương rất nặng, không có tiếp tục để ý sẽ tài phán, đường kính hướng về hậu trường đi tới. Hắn muốn nhất định tìm một địa phương an tĩnh khôi phục mới được. Thật thắng. Trên khán đài Khương Vân Hân nhìn chằm chằm tinh hồ có chút hoảng hốt. Theo ở sâu trong nội tâm, cũng đối cái này không biết thân phận người có vài phần kính phục. Mạnh mẽ như vậy thực lực, tương tự lại là một gã trưởng không thần hỏa luyện đan sư. Bất kể như thế nào người như thế muốn nhất định kết giao một phen, nếu là có thể kéo đến Khương gia trở thành khách khanh nói, đối với Khương gia mà nói lại là một sự giúp đỡ lớn. Nghĩ tới đây Khương Vân Hân lập tức đứng dậy, hướng về phía sau Khương gia đệ tử phân phó một câu, trực tiếp rời khỏi quan sát chỗ. Chương 37, khách khanh tinh quật điện hậu trường. Tình hình chung là không cho phép dư người đi bảo, bất quá lấy Khương Vân Hân thân phận cùng vị trí, muốn bảo tới vẫn là dễ như trở bàn tay. Giờ này khắc này, Sở Phàm chính khoanh chân ngồi ở một bên tu luyện, thình lình cảm thụ được có người tới gần, vô ý thức mở ra hai mắt. Đập vào mi mắt đúng là toàn thân áo trắng Khương Vân Hân. Sở Phàm nội tâm kinh ngạc một cái, không khỏi trong lòng âm thầm buồn chồn, chẳng lẽ là bại lộ thân phận, nghe Tả thị đầu nói Khương gia không cho phép đệ tử tham gia tinh quật điện tỷ đấu. Trong đầu các loại cái lại ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Người rất cường đại. Khương Vân Hân đầu tiên mở miệng nói. Sở Phàm hồ nghi dùng khàn khàn tiếng nói trả lời, cảm ơn ngươi khích lệ. Không, ngươi xứng đáng với trăm thắng liên tiếp xưng hô, ta là Khương gia Khương Vân Hân, không biết ngươi có hứng thú hay không chúng ta Khương gia trở thành khách khanh. Khương Vân Hân mở miệng hỏi. Khách khanh? Khách khanh tương tự với thân phận trưởng lão, bất quá chỉ là ngoại viện khách khanh, một khi gia tộc gặp phải nguy hiểm đều sẽ có khách khanh ra mặt giải quyết, tương tự cũng cầm gia tộc khách khanh cung cấp nuôi dưỡng. Sở Phàm trọng trọng thở phào, xem ra chính mình thân phận còn không có bị Khương Vân Hân phát hiện. Ngươi theo ta biết một người bạn rất giống, bất quá Khương Vân Hân nói tới chỗ này cố ý kéo một cái trường âm, trong đầu hiện ra Sở Phàm thân ảnh, bất quá hai người các ngươi thiên phú nhưng là thiên địa khác biệt, phải không? Sở Phàm cười khổ trả lời. Trong lòng đại khái cũng đã phỏng đoán đến Khương Vân Hân trong miệng bằng hữu chỉ là ai. Khách khanh coi như, ta tạm thời không có gia tộc ý nghĩ. Sở Phàm hướng Khương Vân Hân mở miệng bồi đáp. Lấy thân phận của hắn đương nhiên sẽ không Khương gia khi khách khanh, vạn nhất bị người phát hiện, hắn cũng không liền toàn xong. Khương Vân Hân nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng lắm Sở Phàm trả lời như vậy. Ngươi có thể suy tính một chút, chúng ta Khương gia có thể dựa theo nhất chờ khách khanh cho ngươi bổng lộc. Nhất chờ khách khanh? Không thể không nói Sở Phàm thật có chút ý động. Muốn biết khách khanh cũng chia 3-7 loại, bình thường nhất chờ khách khanh là cao cấp nhất, bổng lộc tự nhiên có thể so với những thứ kia nhân vật cấp bậc trưởng lão. Chuyện này Sở Phàm do dự, nhưng mà một khi bị phát hiện thân phận, hắn cũng không biết gặp phải thế nào kết quả. Có thể ngược lại là có thể, bất quá ta có một cái điều kiện, ta sẽ không ở tại các ngươi Khương gia, muốn nhất định hoàn toàn tự do. Sở Phàm mở miệng nói. Khương Vân Hân nghe vậy ngược lại không thế nào lưu ý. Bình thường khách khanh đối với tự mình tu luyện đều rất trọng thị, nhiều năm không còn nữa Khương gia cũng không phải số ít, chỉ cần thời điểm mấu chốt liên lạc với liền đủ. Đi, ta sẽ tại Khương gia an bài chỗ ở cho ngươi, ngươi nếu là muốn vào ở cũng có thể vào đây. Khương Vân Hân hồi đáp. Nghe được Khương Vân Hân đáp ứng, Sở Phàm lúc này mới trọng trọng thở phào. Đồng thời thêm vào nhận được Khương gia nhất chờ khách khanh bổng lộc cảm thấy vui vẻ. Cũng may Sở Phàm đeo mặt nạ, cũng không có bị Khương Vân Hân phát hiện ra có cái gì dị dạng, Sở Phàm cũng sợ ngốc lâu sẽ bị Khương Vân Hân phát hiện đầu mối gì, cho là sớm mở miệng nói, sau đó ta sẽ theo ngươi liên hệ. Ta trên người bây giờ thương thế. Khương Vân Hân gật đầu, biết Sở Phàm thụ thương không nhẹ, cho là cũng không ở làm phiền, xoay người cáo từ rời đi. Liền Khương Vân Hân sau khi rời khỏi, phía ngoài lại rất thưa thớt vào đây mấy người, Sở Phàm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đúng là Lưu Vân Phi với hắn mấy cái huynh đệ. Hắc hắc, ta nói sở, không, phải gọi tinh hồ hình, hôm nay ngươi biểu hiện thế nhưng rất xuất sắc a. Lưu Vân Phi làm ra vẻ nói móc nói. Sở Phàm đã sớm biết Lưu Vân Phi nhận ra mình, ngay sau đó cũng không giấu giếm thân phận gì, các ngươi chạy thế nào tới nơi này? Sở Phàm huynh ngươi cũng không biết, ban nãy nhìn ngươi thụ thường, Lưu Vân Phi thật là tức giận, đây không phải là qua tới cho ngươi đưa đan dược tới. Trong một người giải thích, Sở Phàm nghe đến đó, trong lòng không hiểu ấm áp. Tại hắn đi tới thế giới này sau, Sở Phàm vẫn cảm giác mình lẻ loi, có rất mạnh cảm giác bài xích, bất quá bây giờ nhìn lại hắn cũng không phải là tứ cố vô thân, có một cái như vậy huynh đệ tại. Mặc dù nói Sở Phàm cùng Lưu Vân Phi mới biết không có mấy ngày, bất quá hắn có thể cảm nhận đến Lưu Vân Phi thật là một cái có thể giao bạn tốt.
Không có gì, đó đều là ta phải làm, đây một ít đan dược ngươi nhanh lên một chút ăn. Lưu Vân Phi vội vàng từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho Sở Phàm.
Ồ, ngươi thương thế làm sao?
Lưu Vân Phi đưa tới bình nhỏ tại Sở Phàm trước người bị kiềm hãm, không thể tưởng tượng nổi, Sở Phàm vết thương trên người lại nhưng đã đóng vậy. Đây không khỏi khôi phục cũng quá nhanh đi.
Ngươi,
làm sao làm? Lưu Vân Phi chấn thất kinh hỏi. Sở Phàm cũng ngẩn người một chút, nhìn một chút vết thương mình lập tức hiểu cái gì. Từ lúc hắn đột phá mấy lần tu vi, phá sau rồi lập sau, rõ ràng cảm giác mình cường độ thân thể vượt qua người thường, với lại thân thể khôi phục cơ năng cũng thập phần cường đại. Hắn nguyên buồn đã thành thói quen, bất quá đối với Lưu Vân Phi mà nói nhưng là kinh ngạc và phần.
Không có việc gì, ta trước cũng đã dùng qua đan dược.
Sở Phàm tùy tiện tìm một cái lấy cớ. Lưu Vân Phi nghe vậy lúc này mới thở phào, lập tức nói tiếp, bất quá coi như dùng đan dược, bình thường võ giả cũng vô pháp đạt đến loại này tốc độ khôi phục, bất quá lúc trước ngươi hàng phục thần hỏa lúc thụ thương, chúng ta cũng đã cảm thụ được ngươi tốc độ khôi phục kinh người, quả nhiên không hổ là huynh đệ ta, thân thể chính là ưu. Lưu Vân Phi cũng không có quá nhiều truy xét, vẫn là đem đan dược nhét vào Sở Phàm trong tay.
Cảm ơn.
Sở Phàm cũng không có cự tuyệt. Vén lên sau mặt nạ ăn bảo, lập tức lại lần nữa là mặt nạ đeo lên. Cũng may Sở Phàm chung quanh đã bị mấy người bọn họ ngăn cản nghiêm nghiêm thật, cũng không có người thấy Sở Phàm chân thật dung mạo.
Hô,
tức khắc cảm giác một dòng nước ấm theo bên trong hóa bắt đầu khôi phục nhanh chóng thương thế trong cơ thể. Sở Phàm cũng không chậm trễ, lập tức quanh chân nhắm mắt tu luyện. Đại khái đi qua nửa canh giờ, Sở Phàm lúc này mới coi như khôi phục như lúc ban đầu. Sở Phàm huynh cảm giác thế nào?
Lưu Vân Phi hỏi.
Không có việc gì, cũng đã tốt hơn rất nhiều. Sở Phàm đứng lên vô vỗ trên thân bụi bặm. Nhìn thấy Sở Phàm thật không có sự tỉnh, Lưu Vân Phi mới thở phào nói, đi,
chúng ta đi hội trường nhìn tỷ võ.
Lưu Vân Phi mở miệng nói. Sở Phàm có chút hơi khó gãi đầu một cái, ngại nói, ta muốn đi tinh quật điện lĩnh một cái khen thưởng.
Huyền bí.
Lưu Vân Phi nghe vậy cũng hứng thú, ngay sau đó lôi kéo Sở Phàm bả vai mở miệng cười, nghe nói thắng liên tiếp trăm hội trường có vạn linh dịch, vậy cũng là đồ tốt ta.
Ngươi dẫn chúng ta một lên qua đi xem một chút.
Được. Sở Phàm cũng không có cự tuyệt. Rất nhanh đám người bọn họ đi tới tinh quật điện trong một cái phòng.
Mở cửa.
Sở Phàm bọn họ liền phát hiện trong tụ tập không ít người, chung quanh hai phía phân biệt đứng bốn gã võ giả, từng cái cầm trong tay lợi nhận, thần sắc mười phần nghiêm trọng. Tinh quật điện chủ ngồi tại đối diện, khuôn mặt có vẻ hơi khó coi.
Tinh hồ đúng không?
Tinh quật điện chủ nói. Sở Phàm gật đầu, hồ ly dưới mặt nạ truyền đến thanh âm, ta tới linh thủ lao.
Thủ lao?
Ngươi nghĩ muốn cái gì? Tinh quật điện chủ nói một nửa, đến miệng nói thình lình hơi ngừng, ánh mắt rơi ở một bên Lưu Vân Phi trên thân.
Lưu Vân Phi.
Hắc hắc. Điện chủ rất lâu không thấy, lần trước ngươi tới chúng ta Cựu Vân Sơn trang ta còn cho ngài rót nước. Lưu Vân Phi vừa cười vừa nói.
Chương 38, danh tiếng lớn tạo ử.
Tinh quật điện chủ nhíu mày. Lưu Vân Phi hắn tự nhiên biết, dù sao Cựu Vân đại sư danh khí, hắn Tinh quật điện cũng không dám sảng bậy.
Ngươi cùng Tinh Hồ biết?
Tinh quật điện chủ hỏi.
Lưu Vân Phi đương nhiên gật đầu.
Tinh Hồ là ta một vị
lao hưu đi,
cũng là gia gia ta bằng hưu, có vấn đề gì không?
Lưu Vân Phi là ẩn giấu Sở Phàm thân phận vừa mới trả lời.
Cựu Vân đại sư bằng hưu.
Điều này làm cho Tinh quật điện chủ càng thêm buồn bực.
Đây là ngươi lần này vào sân tỏi vàng, đây vạn linh dịch cầm đi đi.
Tinh quật điện chủ không có là trước người đồ đạc giao cho Sở Phàm.
Sở Phàm ngược một tiếng cảm ơn, cầm đồ đạc xoay người rời khỏi.
Chờ bọn hắn rời phòng sau,
một tên thị vệ không nhịn được mở miệng hỏi, điện chủ ngài không phải nói muốn?
Ai?
Tinh quật điện chủ thở dài, hắn như là đã để cho này người đến, tự nhiên có đen mất Sở Phàm vạn linh dịch dùng khác đồ đạc thay thế suy nghĩ, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới Lưu Vân Phi sẽ cùng theo hắn cùng đi. Với lại theo Lưu Vân Phi miệng bên trong biết được, cái này Tinh Hồ lại là Cựu Vân đại sư bằng hữu, một khi cùng Cựu Vân đại sư dính dáng đến, coi như là bọn họ Tinh quật điện cũng đều phải nghiêm túc suy nghĩ ba phần,
coi như mất mát,
nhưng cũng chỉ có thể là vạn linh dịch đưa ra ngoài. Thu đến tưởng thưởng, Sở Phàm trong lòng tự nhiên vui vẻ. Tìm một chỗ địa phương bí mật thay quần áo, Sở Phàm đi theo Lưu Vân Phi bọn họ cùng đi hội trường. Hội trường ý nguyên phi thường náo nhiệt, thiên bảng tỷ thí đã bắt đầu. Sở Phàm đi tới Khương Vân Hân bên cạnh rất tự nhiên ngồi xuống.
Người đi đâu?
Khương Vân Hân phát hiện Sở Phàm cũng hơi sửng sở, sắc mặt lập tức trầm xuống. Sở Phàm xấu hổ sờ cái đầu nói, ban nãy tìm không được các ngươi, vừa vặn gặp phải mấy người bằng hữu liền theo chân bọn họ ngồi chung dưới.
Bằng hữu?
Khương Vân Hân nhìn một bên Lưu Vân Phi một cái. Bởi vì hội trường quá nhiều người, nàng cũng không có chú ý tới Sở Phàm đến có hay không cùng với Lưu Vân Phi, bất quá nếu bọn họ đã qua đến, sẽ không có sai. Ngay sau đó cũng không có hoài nghi. Với lại Sở Phàm trên thân hết sức sạch sẽ, không có một chút thụ thương dấu vết, nguyên bản trong lòng một chút buồn cười hoài nghi cũng triệt để bỏ đi.
Ban nãy Tinh Hồ tỷ thí ngươi đều thấy?
Khương Vân Hân hỏi.
Sở Phàm trực tiếp gật gật đầu nói, nhìn rất lợi hại.
Ừ, cái kia Tinh Hồ xác định bất phàm, ta ban nãy cũng đã với hắn tiếp xúc qua, sau này hắn sẽ trở thành ta Khương gia khách hành, với lại ta xem hắn tu luyện vũ khí cùng cựu cực quyền cơ bản giống nhau, sau này ngươi nếu là có thể thấy hắn, mới có thể thỉnh giáo một ít, nói không chừng đối với ngươi có trợ giúp rất lớn.
Khương Vân Hân mở miệng nói.
Sở Phàm cũng không nghĩ tới Khương Vân Hân sẽ nói như vậy. Đối với Khương Vân Hân hảo cảm lại một lần nữa để thăng. Nếu không phải là bởi vì Khương gia quy định, đệ tử không thể vào Tinh quật điện tham gia trận đấu, hắn thật muốn nói mình chính là cái kia Tinh Hồ.
Biết.
Ừ.
Khương Vân Hân gật đầu.
Mau nhìn.
Đó là lang tức đi.
Sở Phàm thình lình chỉ một ngón tay trên sân, vội vàng đem Khương Vân Hân lực chú ý hấp dẫn tới, để ngừa hắn tiếp tục nghĩ nhiều hỏi mình sẽ nói loại cái gì. Khương Vân Hân quả nhiên bị Sở Phàm nói hấp dẫn. Sở Phàm rốt cục thở phào, Lang Tước không phải người bên ngoài, dĩ nhiên chính là Tả Thị Đầu. Đối thủ của hắn là trước kia thấy qua mặt đen nam tử. Sở Phàm trong lòng cũng hiếu kỳ, cho là an tĩnh nhìn hai người tranh đấu. Bắt đầu. Theo tài phán tiếng âm vang lên, Tả Thị Đầu cùng mặt đen nam tử lập tức động, ở đây ở trên ngươi tới ta đi đánh nhau, tốc độ rất nhanh, hoa cả mắt. Không thể không nói, mặt đen nam tử thực lực rất mạnh. Đồng thời, Tả Thị Đầu biểu hiện để Sở Phàm cũng là cả kinh. Tuy là hắn biết Tả Thị Đầu tu vi rất cao, nhưng ở trước mặt hắn vẫn không có lộ ra qua tu vi chân chính, coi như cùng khác bồi luyện thời điểm, Tả Thị Đầu cũng là đang áp chế bản thân tu vi. Sở dĩ hắn đối với Tả Thị Đầu tu vi chân chính cũng là lập lờ nước đôi. Hôm nay thấy Tả Thị Đầu biểu hiện, Sở Phàm triệt để kinh hãi. Tả Thị Đầu dĩ nhiên là linh động cảnh giới 5 tầng, điều này làm cho Sở Phàm triệt để kinh ngạc. Thật không nghĩ tới, liên tục cùng khác bồi luyện, thậm chí khiêm tốn thỉnh giáo Tả Thị Đầu tu vi dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy. Hai người chiến đấu cân sức ngang tài, khó phân thắng bại, liên tục kéo dài thời gian rất lâu. Sở Phàm đã ở trên khán đài, âm thầm thay Tả Thị Đầu bóp một vệt mồ hôi lạnh. Cũng may sau cùng trong lúc nguy cấp, Tả Thị Đầu dùng ra cựu cực quyền quyền thứ tư, thành công thắng được cuộc tỷ thí này. Sở Phàm lúc này mới âm thầm thở phào. Bất quá Khương Vân Hân lại một lần nữa nhíu mày. Hôm nay tỷ thí, làm sao người nhiều như vậy thói quen dụng quyền vũ kỹ, với lại đều cùng ta Khương gia cựu cực quyền như vậy tương tự. Khương Vân Hân lẩm bẩm. Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều. Sở Phàm ở một bên nghe thở phào. Theo thời gian không ngừng trôi qua, mặt trời lặn tây xuống, hôm nay tỷ thí rốt cục xem như là có một kết thúc. Còn như Tả Thị Đầu, tối sau tấn cấp một tinh, trở thành tứ tinh thiên vũ giả, cũng coi như đạt được không sai thành tích. Toàn bộ sau khi kết thúc, Sở Phàm cùng Khương Vân Hân cũng mở đường hồi phủ. Dọc theo đường đi, Khương Vân Hân còn không ngừng dặn Sở Phàm, sau khi trở về nhất định phải đem tiếp quan sát kinh nghiệm thật tốt thu nhận, tranh thủ có đột phá. Sở Phàm dĩ nhiên là miệng đầy đáp ứng. Bất quá Sở Phàm cũng không rõ ràng lắm là, đệ nhị thiên quan tại Tinh Hồ Bách Thắng sự tích, toàn bộ Hắc Thạch Thành võ giả đều đã nghe nhiều nên quen. Nhất là tiểu lâu loại này ngư long hỗn tạp địa phương, không phải là đều đang bàn luận, ngày hôm qua Tinh Hồ mạnh mẽ đến mức nào, kinh sợ toàn bộ tinh quật điện trên dưới. Thậm chí là mấy chục năm sau, nhắc lên hôm nay chuyện phát sinh, còn không ít người vỗ tay tán dương, cảm thán Tinh Hồ thực lực. Đương nhiên việc này Sở Phàm hiện nay cũng không rõ ràng lắm. Trở lại Khương gia sau, không đợi Sở Phàm bắt đầu tu luyện, liền thấy một đạo thân ảnh thần tốc chợt hiện vào hắn bên trong phòng. Thấy rõ ràng người đến bộ dáng, Sở Phàm cười một cái, Tả Thị Đầu. Không sai, đến không phải là người bên ngoài, đúng là Tả Thị Đầu. Sở Phàm chúc mừng. Tả Thị Đầu lần này thắng mặt đen người, nội tâm cũng rất sung sướng, lần này may mắn người, nếu không ta này cựu cực quyền còn rất khó có chút tiến bộ. Tả Thị Đầu khiêm tốn. Sở Phàm mỉm cười, lần tranh đấu này cũng để cho Sở Phàm nhận thức đến bản thân rất nhiều chưa đủ, nhất là thân pháp cùng kiếm pháp phương diện, Sở Dĩ liền dò hỏi, "Tả Thị Đầu, ngươi đối với thân pháp cùng kiếm pháp có thể có cái gì nghiên cứu đi?" Tả Thị Đầu nghe vậy do dự một chút, cười khổ nói, "Thân pháp của ta liên tục rất kém cỏi, có lẽ khó có thể giúp ngươi, còn kiếm pháp vũ kỹ phía trên." Tả Thị Đầu sau khi suy nghĩ một chút tiếp hẳn nói, "Ta chỉ biết sơ sơ, nhưng đáng tiếc ngươi cũng đã rời khỏi Sở gia, nếu không ngược lại có cơ hội học một cái vạn tượng kiếm pháp." "Vạn tượng kiếm pháp? Đó là cái gì?" Sở Phàm ngẩn người một chút. Tả Thị Đầu cũng có chút kinh ngạc, một bộ hết sức giật mình biểu tình nhìn về phía Sở Phàm, phản phất phía trước là một kẻ ngu đồng dạng. "Ngươi đừng nói cho ta, ngươi không biết vạn tượng kiếm pháp." Chuyện này, Sở Phàm không nói gì. Tả Thị Đầu nhìn Sở Phàm biểu tình, lập tức biết mình phỏng đoán là thật, không thể tưởng tượng nổi giải thích, Sở gia chính là Hắc Thạch Thành, nổi danh nhất kiếm đạo đại gia, kiếm pháp cũng là Sở gia lập nhà gốc rễ, còn này cái gọi là vạn tượng kiếm pháp càng là Sở gia bất truyền tuyệt học, ngươi chưa nghe nói qua. Chương 39, tu mạch cảnh bắt trọng khái. Sở Phàm xấu hổ gãi đầu một cái. Cái này hắn biết rất ít, dù sao kiếp trước Sở Phàm toàn bộ tâm tư đều đặt ở bản thân tu luyện thế nào trên, đối với phương diện vũ khí căn bản không giải khai. Đồng thời để Sở Phàm ngoài ý muốn, cái này kiếm đạo dĩ nhiên là Sở gia một nhà siêu quần xuất chúng. Quả nhiên Sở gia không có chính mình tưởng tượng như vậy bất ham. "Ta biết, đa tạ Tả Thị Đầu." Sở Phàm nội tâm đã có một chút tâm tư. "Sở gia, vạn tượng kiếm pháp." Điều này làm cho Sở Phàm một sông Sở gia ý niệm trong đầu càng thêm mãnh liệt, nếu là Sở gia, như vậy lúc đầu cũng chính là hắn, nếu là hắn đó cũng không có không nên quay lại đạo lý. "Được, ta chính là đến nhìn một chút tình hình, nếu không còn chuyện gì ta cũng trở về đi." Tả Thị Đầu nhìn Sở Phàm không nói gì, cũng không tiếp tục ở nơi này ở nhiều, trực tiếp đi nhanh xoay người rời khỏi. Đưa đi Tả Thị Đầu, Sở Phàm cũng bắt đầu tập trung ý chí. Khoảng cách Sở Vân Thiên kế vị còn có mấy ngày, trong khoảng thời gian này hắn cũng không có thể làm lỡ tu luyện, dù sao một khi Sở Vân Thiên hoàn toàn trưởng không Sở gia, kia vậy khẳng định càng thêm không kiêng nể gì cả. Đối với hắn Sở Phàm tuyệt không phải là cái gì chuyện tốt. Không nữa chậm trễ, trực tiếp đầu nhập trong tu luyện. Khoanh chân ngồi ở trong phòng đầu giường, Sở Phàm lập tức từ trong lòng lấy ra vạn linh dịch, từ từ mở ra bình nhỏ, tức khắc một trận linh lực nồng nặc theo Sở Phàm chóp mũi chảy vào bên trong. Chỉ thấy một cái liền có chút công hiệu, không biết sau khi dùng sẽ có thế nào hiệu quả. Nghĩ tới đây Sở Phàm cũng đã không kịp chờ đợi. Ùng ùng, một mạch toàn bộ quát trong bụng. Mát lạnh cảm giác theo cổ họng chảy vào bên trong cơ thể, bất quá đi kèm tới chính là nóng bỏng cảm giác, loại cảm giác này rất quen thuộc, chính là phá sau rồi lập cảm giác. Quả như thế, bên trong tượng đá thình lình mở mắt. Soát, linh lực bị tượng đá trực tiếp thu nhận, ngay sau đó lại hóa thành vân vụ lại lần nữa phản thi cho Sở Phàm. Gào thét, thanh âm trầm thấp theo tượng đá trong miệng phát ra. Lúc này đây cùng trước kia bất đồng là, Sở Phàm cảm giác mình da rẻ phảng phất đều phải hòa tan, cái loại này đốt cảm giác thực sự quá thống khổ. Tích tích, trên trán mồ hôi hột cũng đã theo chạy xuôi xuống. Bất quá trải qua mấy lần phá sau rồi lập, Sở Phàm đã có tập quen, tối thiểu bây giờ có thể bảo trì bản thân không trực tiếp ngất xỉu. Hô, Sở Phàm không dám khinh thường chút nào, lập tức vận chuyển vạn cổ long tự quyết, liên tục khôi phục lên thân thể mình thương thế. Theo thời gian liên tục chuyển rời, khi Sở Phàm một lần nữa khi mở mắt ra sau, cũng đã không biết đi qua bao lâu thời gian. Hô, trong miệng thở ra một ngụm trọc khí, lập bắt đầu kiểm tra thân thể mình. Phát hiện da rẻ mặt ngoài xuất hiện rất nhiều tạp chất, đồng thời da rẻ cũng biến thành trắng loạn trơn trượt, vô cùng mịn màng hình dạng. Về phần hắn tu vi, cũng đã đạt đến tu mạch cảnh bắt trọng bộ dáng. Điều này làm cho Sở Phàm nội tâm không gì sánh được hưng phấn. Không biết lúc này đây đề thăng có thể đem cựu cực quyền đánh ra thế nào hiệu quả. Sở Phàm thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên bây giờ không phải là thực nghiệm thời điểm, thấy lấy trên người mình xuyên ra tới mùi hôi thối, Sở Phàm vẫn là quyết định trước đi tắm. Rời phòng, đại khái đi qua một nén hương thời gian, Sở Phàm lúc này mới đem chính mình thu thập sạch sẽ, lại lần nữa trở lại bên trong phòng. Bất quá hắn trước một bước vừa trở về, sau một bước liền nghe được có tiếng đập cửa. Thùng thùng. Ngay sau đó cửa phòng bị người từ bên trong đẩy ra. Chiếu vào Sở Phàm tầm mắt là một gã tuyệt mỹ nữ tử, toàn thân áo trắng, ngũ quan tinh xảo có thể so với thiên tiên, Khương Tiểu Điệp. Sở Phàm ngẩn người một chút, rất nhanh lại lần nữa thu hồi tâm trạng. Khương Vân Hân nhìn Sở Phàm cũng có chút kinh ngạc, Sở Phàm trải qua lúc này đây để thằng, da rẻ biến phải hết sức trơn trượt, cả người khí chất cũng thay đổi đổi rất nhiều. Có chuyện? Sở Phàm trước hết hỏi. Từ lần trước tại Hậu Sơn hồ nhỏ gặp qua một lần ở ngoài, Sở Phàm không còn có gặp qua Khương Tiểu Điệp. Không biết Khương Vân Hân tiểu muội lần này tới muốn làm cái gì. Khương Vân Hân lúc này cũng đã thu hồi tâm trạng, từ trong lòng ngực lấy ra mấy chai đan dược đặt lên bàn, ngươi bây giờ coi như là võ giả, những đan dược này ngươi cầm dùng đi. Được. Sở Phàm không có cự tuyệt. Đưa xong đồ đạc, Sở Phàm không nhìn thấy Khương Tiểu Điệp rời khỏi ý tứ, không khỏi nhíu mày. Còn có việc. Sở Phàm thăm dò. Khương Vân Hân ngẩn người một chút, còn cho là mình có phải hay không nghe lầm. Nàng hiện tại dung mạo, Khương Vân Hân có thể hết sức có lòng tin, vô luận phóng ở địa phương nào, đều tuyệt đối làm người ta chóp mê. Nhưng trước mắt Sở Phàm lại muốn đuổi bản thân rời khỏi, trong lòng có vừa bực mình vừa buồn cười. Nghe tỷ tỷ nói, mấy ngày nữa tinh hồ muốn trở thành Khương gia khách hành, ta cố ý qua để tỉnh ngươi một câu, mấy ngày gần đây nhất không nên chạy loạn, khi đó tỷ tỷ hồi tới gọi ngươi đi qua cùng tinh hồ quen biết. Khương Vân Hân bình thản nói. Nghe đến đó Sở Phàm cười. Trong lòng hết sức không thèm để ý, tinh hồ là ai, đó không phải là hắn, để chính hắn thấy mình vậy không đơn thuần nói đùa. Ta biết. Thấy Sở Phàm không thèm để ý biểu tình, Khương Vân Hân nhíu mày. Tinh hồ có thể có bách thắng thực lực, sau này tất nhiên bất khả hạn lượng, cũng không biết hắn thân phận chân thật là người phương nào. Sở Phàm ngồi ở một bên không để ý trả lời, ngươi thấy sợ rằng sẽ thất vọng. Thất vọng? Khương Vân Hân mẩn ra một cái, có chút tức giận nói, chỉ cần không phải ngươi, ta cũng sẽ không thất vọng. Phải không? Sở Phàm cũng hứng thú, mở miệng trả lời, vạn nhất chính là ta đây. Ngươi? Khương Vân Hân trợn to hai mắt, thình lình phốc suy. Một tiếng cười rộ lên, ngươi nếu như tinh hồ, ta còn là. Bất quá không đợi Khương Vân Hân nói xong, phát hiện Sở Phàm dĩ nhiên si ngốc nhìn nàng. Điều này làm cho Khương Vân Hân hai gò má mọc lên một đỏ ửng, lập tức trầm giọng quát lên, ngươi nhìn cái gì? Sở Phàm giang hai tay ra, đương nhiên là nhìn ngươi, ngươi cười lên thật là đẹp mắt. Ngươi? Khương Vân Hân khuôn mặt hồng càng thêm lợi hại, đang đồ lãng tử. Cái gì gọi là đang đồ lãng tử, tướng mạo đều là phụ mẫu cho, ngươi đã đẹp như thế, dĩ nhiên chính là muốn cho người nhìn, chẳng lẽ còn có thể không nhìn hay sao? Sở Phàm nói tới chỗ này đỗng nhiên dừng lại nói tiếp, sau này phải nhiều cười cười, bằng không ngươi lúc này tỷ tỷ ngươi đồng dạng, ta còn chưa từng thấy tỷ tỷ ngươi cười qua. Sở Phàm cũng không có chú ý tới, Khương Tiểu Điệp khí sắc cũng đã lạnh lùng. Hừ, ngươi tốt nhất đừng xem đến tỷ tỷ của ta cười, nếu không nàng nhất định sẽ giết ngươi. Nói xong Khương Vân Hân xoay người, thở hổn hển rời khỏi. Sở Phàm không nói gì. Làm sao nữ nhân đều như vậy, mới vừa rồi còn cười cười run rẩy hết cả người, làm sao chỉ chớp mắt liền mặt đen lại. Quả nhiên là lòng của nữ nhân, hài châm. Bất quá Sở Phàm cũng không để ý hắn, mà là đi nhanh rời phòng, đến Hậu Sơn bắt đầu luyện tập cửu cực quyền. Mãi cho đến buổi chiều, Sở Phàm mới một lần nữa về đến phòng. Lúc này đây tu vi đề thăng, để Sở Phàm thân thể nhận được lớn hơn cải thiện. Cộng thêm tinh quật điện kinh nghiệm thực chiến, Sở Phàm cũng đã có thể đánh ra cửu cực quyền 6 vị trí đầu quyền, để cho hắn ở cái thế giới này lại tăng thêm một chút bảo mệnh vô liếng. Chương 40, tinh hồ tới chơi làm xong đây hết thảy, Sở Phàm cũng không có nhàn rỗi, mà là nhìn bốn phía không ai, nhanh như chớp rời khỏi thương gia. Ở bên ngoài tìm một không ai chú ý địa phương, thay cho một bộ quần áo, đeo lên chỉ thuộc về tinh hồ mới có mặt nạ, Sở Phàm lại lần nữa phản hồi Khương gia. Dù sao trước hắn đã đáp ứng Khương Vân Hân, tự nhiên muốn tự thân qua đến một chuyến. Nghe được tinh hồ tới, Khương Vân Hân tự nhiên không dám thờ ơ, lập tức để cho người ta mời vào đại sảnh. Sở Phàm đi vào đại sảnh sau, tại bốn phía đầu tiên là quét quên vài lần, phát hiện mang theo lụa trắng Khương Vân Hân cũng đã ngồi ở thượng vị chờ đợi. Bất quá lại không nhìn thấy Khương Tiểu Điệp thân ảnh, điều này làm cho Sở Phàm có chút thất vọng. Hoan nên, Khương Vân Hân mở miệng cười. Khương Vân Hân cũng rất buồn bực, hắn đã qua tự mình đi nhắc nhở qua Sở Phàm không nên chạy loạn, kết quả tinh hồ vừa tới sẽ không tìm được Sở Phàm bóng dáng. Xem ra muốn dẫn tiến Sở Phàm ý nghĩ triệt để tan vỡ. Được. Sở Phàm dùng thanh âm khàn khàn nói. Tinh hồ, ngươi địa chỉ ta đã an bài xong, ngươi nếu có yêu cầu tùy thời có thể vào ở, còn có khác yêu cầu nói cứ mở miệng. Khương Vân Hân nói từ trong lòng xuất ra một khối nhỏ thiết bài đưa cho Sở Phàm. Sở Phàm ngẩn người một chút, nhìn nhỏ thiết bài không rõ vì sao. Đương nhiên bởi vì hắn đeo mặt nạ, sở dĩ Khương Vân Hân cũng không có phát hiện dị dạng. "Đây khách khánh lệnh, nếu chúng ta Khương gia có yêu cầu, lệnh bài sẽ lóe ra huỳnh quang, khi đó ngài tới trước tương trợ là có thể." Khương Vân Hân mở miệng giải thích. Sở Phàm lúc trước còn có chút phiền muộn, Khương gia muốn làm sao liên lạc mình mới tốt. Nghĩ không ra Khương Vân Hân cũng đã an bài xong toàn bộ, không khỏi thở phào, cẩn thận từng ly từng tí cất xong lệnh bài sau, Sở Phàm trả lời, "Vậy thì cảm ơn, mỗi tháng ta đều sẽ tới lĩnh một lần đụng lộc, không có việc gì ta liền đi trước." Chờ đưa Sở Phàm rời khỏi không lâu sau, Khương Vân Hân bên cạnh xuất hiện một ông lão, hướng về phía Khương Vân Hân khẽ không người trả lời, "Đây chính là Tinh Hồ." Khương Vân Hân gật đầu. Lai lịch người này rất thần bí, nghe thanh âm dường như đã trung niên, hy vọng hắn có thể vì chúng ta Khương gia làm cái gì đó. Khương Vân Hân mở miệng nói. Lão giả lại lắc đầu biểu thị không nhận thức. Thanh âm có thể giả, nhưng là từ người này nhất cử nhất động tới quan sát, hơi lộ ra khẩn trương, dường như tuổi cũng không phải là rất lớn, nhưng mà nói lại rất cẩn thận, đối với mình thân phận cũng không chút nào cùng tiết lộ mảy may, điểm này đến xem làm có rất lão thành, thật là khiến người không đoán ra. Nói tới chỗ này lão giả bỗng nhiên dừng lại sau tiếp tục mở miệng nói, "Bất quá, ngươi đối với người này không thể có mảy may buông thả, nếu hắn là thân phận giấu giếm nghiêm mật như vậy, hoặc là người này thân phận mười phần nguy hiểm, hoặc là người này chính là chúng ta đều biết, thứ hai hoàn hảo chút, nếu như cái thứ nhất hậu quả khó mà lường được." "Ta biết." Khương Vân Hân trường thở dài, "Đến bây giờ Khương gia xuất sắc đệ tử có ít, những này khách khanh có thể ra một phần lực, đối với chúng ta Khương gia đệ tử tổn thất cũng thì sẽ không lớn như vậy." "Đúng." Khương Vân Hân chợt nhớ tới cái gì nói, "Mấy ngày nữa, Cựu Vân đại sư hứa hẹn nhóm kia linh dược thì sẽ đến, khi đó còn muốn phiền ngài nhiều hơn chăm sóc." "Hiểu." Lão giả ngay sau đó chắp tay đáp ứng. Thời gian giống như thoi đưa, thần tốc trôi qua. Khoảng cách sở trưởng lão kế vị thời gian rốt cuộc đến. Khương gia trong đại sảnh, Khương Vân Hân hướng về phía trước người một vị gã sai vặt phân phó nói, "Hôm nay là sở gia đại sự, các ngươi nhất định phải coi chừng Sở Phạm, đừng có để cho hắn đi ra ngoài gây chuyện thị phi." Gã sai vặt nghe vậy ngay sau đó lộ ra nguy nan chi sắc. "Gia chủ, cô ra hắn. Hắn trước kia liền ra đi. Đi ra ngoài." Khương Vân Hân không phải người ngu. Lúc này Sở Phạm đi ra ngoài, khẳng định cùng Sở gia không thoát liên hệ, chân mày tức khắc thích chặt, "Ta liền biết." "Ai?" Khương Vân Hân thở dài. Gã sai vặt lúc này mở miệng thử thăm dò, "Gia chủ, như vậy chúng ta có muốn hay không phái người đi?" "Không cần." Khương Vân Hân lắc đầu, "Nếu như hắn thật đi Sở gia cũng chỉ thôi, nếu như không có đi nói, chúng ta đột nhiên xông vào chỉ sợ sẽ làm cho Sở gia bên kia mượn này sinh sự. Mặc dù hắn đi, có Cựu Vân đại sư đồ đệ thân phận, nghĩ đến Sở Vân Thiên cũng sẽ không bắt hắn như thế nào, nhiều lắm là chịu một ít đau khổ da thịt." Khương Vân Hân nghĩ như thế, nhưng mà nàng vô luận như thế nào đều không ngờ được, Sở Phàm chuyến này lại đem toàn bộ Sở gia đều náo một cái ngước lên. Đương nhiên đây hết thảy đều là nói sau. Lúc này Sở gia nhà đại trạch biết trước, người đông nghìn nghịt. Chi Mạch, Chu Mạch, toàn bộ Sở gia trong trong ngoài ngoài tất cả nhân viên đều tụ ở Sở gia nội bộ. "Đứng lại, xin lấy ra một cái Sở gia tộc huy." Trước cửa gã sai vặt túi đầu, nói đến một nửa thình lình thấy rõ ràng Sở Phàm tướng mạo, thất thanh nói, "Sở Phàm." Trước mặt người thanh niên này không phải người bên ngoài, đúng là Sở Phàm. "Thế nào, chẳng lẽ ta còn cần phải đưa ra tộc huy?" Sở Phàm hỏi. Gã sai vặt kinh hãi khí sắc lập tức khôi phục lại bình tĩnh, bất quá y nguyên trầm giọng nói, "Ngươi đã bị trục xuất gia tộc, không đi làm ngươi tiểu bạch kiểm, còn có tư cách gì tới tham gia Sở gia tộc sẽ?" Hắn trả lời Sở Phàm cũng không ngoài ý. "Lời thưa, trước Sở Vân Thiên cũng không có đem tên của ta vạch ra gia phả, vậy thì không thể là bị trục xuất gia tộc, ta hồi Sở gia ngươi có ý kiến gì?" Sở Phàm chất vấn. Trước Sở Vân Thiên tại Khương gia chuyện phát sinh, những này bọn sai vặt căn bản không biết. Đột nhiên bị Sở Phàm vừa nói như thế, gã sai vặt cũng là sửng sốt, có chút không rõ vì sao. "Để cho hắn đi vào." Vừa lúc đó, bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói. Tất cả mọi người tìm nguồn thanh âm nhìn lại. Đập vào mi mắt là một gã thanh niên, tướng mạo tuấn mỹ, một thân màu xanh phục sức đúng là Sở Sơn. Sở Sơn lần trước tại Tinh Quật Điện bị Tinh Hồ cho bạo điểu, trong lòng được kêu là một cái hận, nếu không phải phụ thân hắn không tiếc tốn đại giới tiên mới bảo trụ của quý, hắn tuổi già khả năng liệt phế. Trong lòng liên tục cổ lấy cái hỏa không chỗ phát ra, mới vừa nhìn Sở Phàm, lập tức có phát tiết mục tiêu. Làm sao có thể để hắn dễ dàng như vậy rời khỏi? "Sở Sơn thiếu gia." Gã sai vặt ngay sau đó cung kính hành lễ. Sở Sơn nghe vậy lập tức cười rộ lên, "Sở Phàm, nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên thực có can đảm đến, có thể. Ta hiện nay liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này, hy vọng ngươi một hồi cũng không nên khóc nhẹ, ha ha." Sở Sơn hết sức hung dữ cuồng tiếu đi vào Sở gia. Gã sai vật lúc này cũng không nói gì, mãi đến Sở Phàm sau khi rời khỏi, gã sai vật mới phi. Một tiếng phun một bãi nước miếng. "Thứ gì, còn có mặt mũi trở về?" Chủ nhà họ Sở kế vị hết sức to lớn. Tại một chỗ trên quảng trường, toàn bộ con em Sở gia tề tụ một đường. Bọn tiểu bối đứng ở giữa nhất, những thứ kia có chút thân phận cùng vị trí, lại là ngồi ở chúng quanh hai bên. Đại trưởng lão đến. Theo to lớn tiếng âm vang lên, liền thấy Sở Vân Thiên một thân chính trang, chậm rãi từ một bên đi tới trên nhất vị. Muốn bắt đầu chọn ra chủ hậu tuyển sao? Tại đại trưởng lão kế vị trước, nhất định sẽ chọn, nghe nói lần này là theo bọn tiểu bối trên thân tìm kiếm. Có người hưng phấn nói. Chương 41, thần ma động Sở Phàm đứng ở xó xỉnh nghe to bọn hắn nói chuyện, thoáng chút đăm chiêu sở lên cảm. Gia chủ kế vị không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, thực ra không gì sánh được phức tạp. Tại gia chủ chính thức thượng vị trước, muốn nhất định chọn lựa ra một vị bồi dưỡng người, cũng chính là đời tiếp theo gia chủ hậu tuyển. Quy củ này là phòng ngừa gia chủ đương thời đột nhiên bỏ mình, xuất hiện không có cần thiết phát sinh nội loạn. Một khi xuất hiện loại tình huống này, hậu tuyển gia chủ sẽ lập tức đi ra chủ trì đại cuộc. Bình thường tuyển chọn gia chủ đời kế tiếp hậu tuyển có hai cái con đường. Một là theo trưởng lão trong ngẫu nhiên tuyển chọn, nói ví dụ như giờ tại đại trưởng lão Sở Vân Thiên, chính là Sở Phạm phụ thân trước kia tuyển chọn gia chủ hậu tuyển. Sở Phạm phụ thân đột nhiên bỏ mình, Sở Vân Thiên đương nhiên trở thành ủy quyền gia chủ. Cái này con đường không có gì đừng nói pháp. Còn như cái khác phương pháp liền tương đối phức tạp. Chính là theo tư chất tối hảo tiểu bối chúng trên thân tuyển chọn, loại phương pháp này ánh mắt tương đối dài xa, trưởng lão niên kỷ không nhỏ, phát triển hiển nhiên cũng có sự hạn chế. Nhưng mà bọn tiểu bối này bất đồng, một khi tuyển chọn trở thành ủy quyền gia chủ, như vậy đối phương sẽ có được đều cái tất cả tài nguyên gia tộc quản chú. Sau này phát triển đồng dạng vô khả hạn lượng. Đương nhiên có lợi cũng có khuyết điểm. Loại phương pháp này là muốn tiểu bối các thông qua sở ra thần ma động, nghe nói này thần ma động 10 phần nguy hiểm, mỗi một quan đều nguy hiểm trọng trọng, mỗi lần cũng sẽ hao tổn không ít sở ra tiểu bối. Khái khái. Sở Vân Tiên lúc này cũng đã mở miệng nói chuyện, hôm nay bổn trưởng lão triệt để nắm giữ sở ra, ở trước đó chọn lựa ra một vị gia chủ hậu tuyển. Nghe được Sở Vân Tiên nói như vậy, tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Một đôi mắt tức khắc lóe ra tinh quang, 10 phần mong đợi Sở Vân Tiên quyết định. Thần ma động, ai có thể tại thời gian ngắn nhất đi ra thần ma động, người đó liền có tư cách trở thành sở gia chi chủ hậu tuyển. Sở Vân Tiên nói. Dưới đại đệ tử, từng cái toàn đều điên cuồng lên. Thần ma động, quả nhiên muốn từ bọn họ bọn tiểu bối trên thân tuyển chọn. Có chút ý tứ. Sở Phàm rất nhanh theo trong trí nhớ tìm được liên quan tới thần ma động ký ức. Nghe nói này thần ma động theo đệ nhất đảm nhận gia chủ lúc thì có, với lại 10 phần nguy hiểm, mỗi nhất đại gia chủ sau khi chết, thi cốt cũng sẽ bị đặt vào thần ma động. Phàm là có thể theo thần ma động đi tới người, đều có thể nói là bị lao tổ tông công nhận thiên tài. Đồng thời thần ma động bên trong cũng có rất nhiều kỳ ngộ, cho dù ngươi không có được số 1, nhưng nếu là có thể theo thần ma động bên trong lấy được một phần hắn kỳ ngộ, cũng coi như không có uổng phí sông một lần. Sở dĩ khó trách những bọn tiểu bối này hưng phấn như thế. Ngoài ra, bài danh thứ nhất có thể được, sở ra mạnh nhất vũ khí, vạn tượng kiếm pháp tu luyện tư cách. Sở Vân Thiên mở miệng nói. Nghe vậy tất cả mọi người mừng rỡ như điên. Liên liên những trưởng lão đều trở nên động dung, bởi vì vạn tượng kiếm pháp, liền bọn họ đều không có tư cách học tập. Chỉ có gia chủ mới có thể tu luyện vũ khí. Sở gia có khả năng tại Hắc Thạch Thành ngật đứng không ngã, cũng bởi vì kiếm pháp này tồn tại. Còn như vũ khí này, phân 3-7 loại. Trong linh phẩm vũ khí, địa phẩm vũ khí, thiên phẩm vũ khí, từng cái phẩm cấp đều phân hạ cấp, trung cấp, thượng cấp tam đẳng. Như là Sở Phàm tu luyện cửu cực quyền, chính là linh phẩm thượng cấp vũ khí, thực lực chân chính cũng đã đạt đến địa phẩm hạ cấp. Còn như này cái gọi là vạn tượng kiếm pháp, chính là hàng thật giá thật địa phẩm hạ cấp vũ khí, chính là Sở gia lập nhà chi bổn nguyên. Không sai. Sở Phàm trên mặt lộ ra vui vẻ, lần này tới Sở gia, vạn tượng kiếm pháp là hắn chính mục đích một trong. Chờ một chút. Cũng vừa lúc đó, có người đứng ra. Người này là một cái gầy vị thanh niên, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Chỉ thấy hắn phẫn hận nói, thần ma động chính là ta sở ra thánh địa, ta cho rằng có vài người không có tư cách đi vào thần ma động. Nói xong gầy vị thanh niên ngón tay mạnh mẽ về phía một góc hẻo lánh chỉ đi qua. Khi thấy rõ xó xỉnh mặt người rung sau, tất cả mọi người ngẩn người một chút, mỗi một người đều lộ ra vẻ khó tin. Sở Phàm, hắn lúc nào tới? Hắn không phải là bị trục xuất gia tộc sao? Có người chất vấn nói. Mắt thấy tất cả mọi người con mắt đều quét tới, Sở Phàm duỗi cái lưng mệt mỏi nói, có thể không thể vào thần ma động, có thể không phải là các ngươi nói coi như, vẫn là phải hỏi một chút Sở trưởng lão đúng hay không. Nhất là trưởng lão mấy chữ, Sở Phàm cắn đặc biệt nặng. Sở Vân Tiên đã biết Sở Phàm cũng tới đến Sở gia, cho nên nhìn thấy Sở Phàm trong lòng cũng không cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Sở Phàm tuy là bị trục xuất gia tộc, bất quá gia phả ở trên vẫn chưa xóa tên, sở dĩ cũng có tư cách tham gia thần ma động. Cái gì? Có người không cam lòng nói. Nghĩ lại, Sở Phàm tên phản đồ này đi Khương gia ăn bán quả thực là cho chúng ta Sở gia hổ thẹn, người như thế làm sao có thể đi thần ma động, vạn nhất chọc giận thần ma động liệt tổ liệt tông có thể như thế nào cho phải. Có người tiếp tục nói, Sở Vân Tiên sở dĩ để Sở Phàm đi vào thần ma động, tự nhiên không phải là bởi vì hắn tốt tâm, vừa vặn tương phản, nếu như Sở Phàm không hề làm gì, lấy hắn Cửu Vân đại sư đồ đệ danh tiếng, hắn Sở Vân Tiên cũng không dám sảng bậy. Bất quá nếu hắn đi thần ma động, cũng không giống nhau. Coi như Cửu Vân đại sư uy hách lớn hơn nữa, cũng không trách đến bọn họ trên đầu, muốn trách chỉ có thể trách Sở Phàm không biết lượng sức, các vị. Này chính là lão tổ tông quý củ, nếu hắn vẫn còn ở gia phả bên trong, tự nhiên có tư cách tiến vào thần ma động, không cần nói nhiều. Nếu Sở Vân Tiên đều đã lên tiếng, mặc dù những đệ tử kia không cam tâm nữa, cũng không tiện tiếp tục nói cái gì nữa. Rất nhanh mọi người đi tới Sở gia phía sau núi. Phía sau núi có một tòa không lớn không nhỏ cửa động, phía trên rồng bay phượng múa viết ba chữ to, thần ma động. Tỷ thí, bắt đầu. Có người mở miệng nói. Theo lời nói ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người từng cái cực nhanh hướng về thần ma động bên trong phóng đi. Ai cũng không muốn rớt lại phía sau tại người. Sở Phàm cũng không ngoại lệ, tương tự đi theo ở mọi người phía sau cái mông đi vào thần ma động bên trong. Trong rất rộng lớn, hết sức u ám, tầm nhìn rõ rất ngắn, đi vào bên trong động các đệ tử tất cả đều thả chậm cước bộ, bởi vì không biết lúc nào sẽ có nguy hiểm hàng lâm. Đi vào cửa động sau, Sở Phàm không biết vì sao, thân thể liền có một loại khác cảm giác, dường như có đồ vật gì đó trong động chỗ sâu nhất liên tục gọi hắn, cái loại này cảm giác là trước đó chưa từng có qua. Không, hô hoán không phải ta, mà là ta trong thân thể linh mạch. Sở Phàm tỉ mỉ cảm nhận một hồi, lúc này lẩm bẩm nói, a. Từng đợt kêu thảm thiết là Sở Phàm tâm trạng kéo trở về. Định thần nhìn lại, nguyên lai trên thạch bích dĩ nhiên bay vụt ra rất nhiều phi châm.
Những thứ kia đi tuốt ở đằng trước võ giả, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, toàn bộ trong châm té xuống đất, thống khổ bất ham. Cũng may những kim này ở trên vẽ loạn chỉ là một ít gây tê độc, chỉ là để cho bọn họ ngủ mê mang, cũng sẽ không chân chính chí mạng. Siêu. Sở Phàm cũng cảm thụ được trước mặt phóng tới mấy cái phi châm, ngay sau đó cánh tay vừa nhấc, len ken. Cánh tay hình thoi thủ thuẫn đem phi châm văng ra, cũng không có cho Sở Phàm tạo thành tổn thương gì. Bất quá những thứ kia không có phòng bị đệ tử lại tất cả đều tao thương. Cứ như vậy một cửa, đã có ba thành các đệ tử bị quét xuống. Chương 42, Sở Vân Vân tất cả mọi người một đường chạy đội. Qua rất nhanh cửa thức nhất phi châm cơ quan, đi tới đệ nhị trạm kiểm soát chỗ. Cửa hải này tạp là mê cung, phía trước thật nhiều thông đạo, tất cả mọi người căn cứ từ mình trực giác, tuyển chọn này thông đạo đi. Sở Phàm hơi ngừng lại chốc lát, lập tức căn cứ từ mình cảm nhận, hướng về này thông đạo đi vào. Bất quá mới vừa đi không bao lâu, sau lưng liền truyền đến một tiếng hô hoán, "Sở Phàm huynh." Nghe được tiếng hô hoán này, Sở Phàm vô ý thức dừng chân, không nhịn được quay đầu nhìn sang, đập vào mi mắt là một gã thanh niên nam tử, nhìn bộ dáng so với hắn hơi hơi lớn hơn một chút. Bất quá người này Sở Phàm cũng rất xa lạ. "Ngươi là?" Sở Phàm hỏi. Chỉ thấy thanh niên ngại nói, "Tại hạ Sở Thập Mục, là con cháu chi nhánh, Sở Phàm huynh không biết cũng rất bình thường." "Sở Thập Mục?" Sở Phàm tỉ mỉ nghĩ một lát, rốt cuộc tìm được liên quan tới Sở Thập Mục tin tức. Nay Sở Thập Mục coi như là một thiên tài, là bàng chi trong rất có thiên phú võ giả, trước đây liền thường thường nghe người ta nhắc qua tên hắn, bất quá Sở Phàm còn chưa từng thấy qua bản thân. "Có chuyện?" Sở Phàm hỏi. Sở Thập Mục gật gật đầu nói, "Sở Phàm huynh ngươi không được hiểu lầm, này thần ma động thực sự khó có thể đi ra ngoài, một người không bằng hai người không bằng ba người, không biết Sở Phàm huynh có ta hay không các đội ngũ ý tứ." "Đội ngũ?" Sở Phàm cau mày hỏi. Sở Thập Mục gật đầu, "Đằng sau ta còn có hai, ba người cùng nhau." Sở Phàm nhìn chằm chằm Sở Thập Mục, trong lòng có rất lớn nghi hoặc, bất quá biết trong lòng đối phương đến đánh cái gì chú ý, nhưng mà hắn nói chuyện xác định có đạo lý. "Một người thật có chút cật lực." "Cũng tốt." Sở Phàm đáp ứng nói. "Này thật là quá tốt." Sở Thập Mục mở miệng cười, đồng thời phía sau cũng có ba, bốn người cũng đã chạy tới. Mấy người hiển nhiên không có Sở Thập Mục như vậy hòa ái dễ gần. Nhìn Sở Phàm lập tức nhíu mày, "Mười Mục Đích Minh, ngươi làm sao kéo Sở Phàm cùng nhau nhập bọn, gia hỏa hoàn toàn chính là chói buộc a." Nói là một vị cao lớn thu kịch nam tử, Sở Phàm cũng biết, Sở Hoắc, bất quá thiên tư bình thường, tại Sở gia cũng không thế nào xuất chúng. Còn lại mấy người cũng đều là Sở gia thiên tư người bình thường. "Sở Phàm thiếu gia." Lại có nhất đạo giọng nữ vang lên tới. Sở Phàm tìm theo tiếng nhìn sang, "Sở Vân Vân." Ngược lại không phải là nói Sở Phàm cùng Sở Vân Vân bao nhiêu quen thuộc, Sở Vân Vân là chi mạch đưa gia tộc bồi luyện đệ tử, tại Sở Phàm phụ thân còn chưa chết là, Sở Vân Vân chính là Sở Phàm bồi luyện. Bất quá từ lúc Sở Phàm phụ thân sau khi chết, cái này bồi luyện tự nhiên cũng bị điều đi. Một lần nữa thấy Sở Phàm, Sở Vân Vân vẫn tương đối kích động. "Sở Phàm thiếu gia." Bất quá dưới so sánh, Sở Phàm ngược lại lộ ra rất bình tĩnh, "Gần nhất trải qua như thế nào, Vũ Vũ đây?" "Vũ Vũ." Năm đó cũng là Sở Phàm bồi luyện, theo lý nói các nàng tỷ muội hai người liên tục như hình với bóng, quan hệ rất tốt. Hôm nay làm sao lại chỉ thấy một cái? Nhắc lên cái này, Sở Vân Vân thì có chút hai mắt đẫm lệ lờ mờ, muội muội ta chết. Sở Phàm giật mình một cái, trong ấn tượng hai người liên tục lòng can đảm rất nhỏ, cũng không gây chuyện thị phi, tại sao sẽ đột nhiên chết? Chuyện gì xảy ra? Sở Phàm thiếu gia không biết, từ lúc chúng ta rời khỏi thiếu gia sau, liền đi cùng Sở Sơn thiếu gia bồi luyện, nhưng mà Sở Sơn thiếu gia tính cách tàn bạo, thực chiến vũ khí lúc thất thủ liền đem vũ vũ cho. Sở Vân Vân nói tới chỗ này không có tiếp tục nói hết. Bất quá Sở Phàm cũng đã qua nét mặt của Sở Vân Vân trong đã biết kết quả. Các ngươi ôn chuyện xong không có, chúng ta thời gian cấp bách, có thể không có thời gian cho các ngươi phí phạm. Đây Sở Hoắc cũng đã rất lộ ra hết sức không nhịn được. Sở Vân Vân ngươi thế nhưng khẩn cầu chúng ta, mới có thể mang theo ngươi hành động chung, ngươi nếu là đối phế vật này có cảm giác tình, như vậy thì cùng phế vật này cùng đi đi, bạn vừa gặp phải nguy hiểm cũng đừng trách chúng ta không giúp ngươi. Sở Hoắc lúc này chính cười như không cười nhìn Sở Vân Vân. Ta. Sở Vân Vân mặt nhát gan chi sắc, nhìn Sở Phàm một cái, cuối cùng vẫn là bước nhanh hơn cùng Sở Phàm bảo trì khoảng cách nhất định. Rồi mới hướng. Bất quá Sở Vân Vân ngươi ban nãy với hắn nói chuyện thiếm, thế nhưng kéo dài chúng ta không ít thời gian, ngươi chuẩn bị làm sao đền bù tổn thất? Sở Hoắc lạnh mở miệng cười nói. Sở Vân Vân khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ khó xử, bất quá cuối cùng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí từ trong lòng lấy ra một viên thuốc đưa lên. Sở Hoắc thiếu gia, này là một quả tu luyện đan dược, hy vọng Sở Hoắc thiếu gia không được cùng Vân Vân một dạng tính toán. Hừ, hiểu chuyện. Sở Hoắc hết sức đắc ý cười, đem đan dược thu vào trong ngực. Vân Vân, ngươi yên tâm tốt, chỉ cần ngươi không tiếp tục cùng Sở Phàm tên phế vật kia lui tới, chúng ta nhất định sẽ cam đoan ngươi an toàn. Sở Hoắc vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Sở Vân Vân quay đầu nhìn Sở Phàm một cái, theo sau kiên định đi theo Sở Hoắc phía sau bọn họ. Tất cả mọi người cười mắt nhìn một màn trước mắt. Sở Phàm nhìn rất rõ ràng, từ đầu đến cuối, bọn họ cũng không có là Sở Vân Vân làm thành bọn họ một phần tử, hoàn toàn là đang đùa bỡn thôi. Được, chúng ta tiếp tục đi thôi. Sở Thập Mục lúc này mở miệng, đầu khi xông đi tuốt ở đằng trước vị trí. Mấy người tại trong mê cũng tiếp tục thăm dò. Vừa mới bắt đầu bọn họ đều rất cẩn thận, bất quá nhìn không có nguy hiểm gì, cũng tất cả đều trầm tĩnh lại. Sở Phàm không nhịn được nhìn đi ở phía trước Sở Thập Mục một cái. Không biết là vì sao, luôn cảm giác này Sở Thập Mục có chút vấn đề. Hy vọng là bản thân lo ngại đi. Phanh. Không một chút thời gian, trong mê cung xuất hiện mấy chục con mèo đào khôi lỗi, điên cuồng hướng về mọi người phát động công kích. Mọi người cẩn thận. Có người lập tức nhắc nhở. tất cả mọi người cùng beo đao khôi lỗi tranh đấu. Bởi vì khôi lỗi số lượng không ít, tất cả mọi người là tự lo không xong, với lại mỗi cái beo đao khôi lỗi thực lực đều không tầm thường.
Ầm, ầm, ầm.
Theo mấy con beo đao khôi lỗi rơi xuống, có người thể lực cũng đã dần dần không biết. Đáng hận, số lượng quá nhiều.
Siêu, siêu, siêu.
Thình lình ba, bốn con khôi lỗi chợt xông tới, hướng về Sở Vân Vân giết đi qua. Sở Vân Vân tu vi cũng không cao. Đối mặt ba con khôi lỗi giáp công, một thời gian cũng là tay không hành động. Húng chi nàng theo không có trải qua chân chính thực chiến, cộng thêm beo đao khôi lỗi giữ tận khuôn mặt, trực tiếp để Sở Vân Vân triệt để mất đi chiến ý. Lạnh leo ánh đao trực bức Sở Vân Vân mặt. Chân chân thiết thiết tử vong, giống như đến từ địa ngục triệu hoán, vô tận hoảng sợ lệnh Sở Vân Vân vô ý thức cầu cứu, Sở Hoắc thiếu gia cứu ta. Bất quá đáp lại nàng chỉ là một đôi băng lãnh con mắt. Bởi vì Sở Hoắc hôm nay chính mình đều tự lo không xong, như vậy chớ đừng nói chi là để cho hắn nữa tranh thủ cứu Sở Vân Vân.
Cứu ta,
cứu ta. Sở Vân Vân triệt để tuyệt vọng, ánh mắt lại xin giúp đỡ tính chất nhìn về phía khác mấy người. Nhưng mà bọn họ đều cùng Sở Hoắc một cái biểu tình, không có ai chân chính quan tâm Sở Vân Vân sống chết, dù sao tại toàn bộ Sở gia, Sở Vân Vân áp căn bản không hề địa vị gì. Sở Vân Vân chính ngươi ứng phó đi, chúng ta cũng không có không tới chiếu cố ngươi.